Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 1 tây tháng 5 năm 2022. Tổng cộng là hơn 50 bạn đạo. Từng này Ly có gì chia sẻ cho bạn đạo không?
Dạ, kính chào quý bạn đạo. Cái câu chia sẻ đầu tiên á là nói về huệ tâm và huệ trí. Thực sự thì bạn đạo có hỏi em về cái ngũ sắc ngũ quan. Thì ngũ sắc ngũ quan đó là một cái đề tài em cũng chưa có ra hết, tại vì nó cũng còn nhiều cái lắm, nhưng mà tại do cái audio nó thầy nói rất là nhiều mà video nó ít cho nên phải chờ. Thì hôm nay á em sẽ cho bạn đạo nghe về cái ngũ sắc ngũ quan và cái huệ tâm huệ trí ở trong cái góc độ của cái clip này.
Huệ tâm huệ trí là do cái tu và cái mục đích của mình đặt tiến qua tới đâu. Thì khi mà đi tới như bằng quân bình á, mới mở huệ. Mà cái huệ tâm á, thì luôn luôn nó vô cùng tận. Bởi vì cái tâm thuộc về điển, nhưng mà người phàm mà dùng cái tâm phàm, mà khi nó được hút lên trên rồi và thấy chuyện này chuyện kia chuyện nọ cho là huệ. Thấy không? Còn sự thật về chân điển á, tâm là hòa hợp tất cả không vũ trụ mới là thấy chân thật. Đó. Còn cái huệ trí cũng là mục đích tiến hóa của nó. Khi mà nó muốn đặt vấn đề tôi tu về Phật, thì cái trí nó càng ngày càng mở và càng hồi nào giờ nó không biết đọc kinh Phật, không biết sách Phật mà nó hiểu Phật nhiều lắm. Nó được mở huệ trí để vạch con đường. Thì mỗi huệ trong bản thể của mình tu về vô vi, ngũ tạng đều có huệ. Mà thông ngũ tạng, thông ngũ huệ, ngũ kinh rồi, nó mới ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan. Lúc đó kêu bằng khai huệ ngũ tạng. Từ từ tạng một ta hiểu cái tổ chức ở bên trong đó. Cho nên nó mở huệ thì nó phải học qua cái khóa siêu lắm. À, mở huệ tâm hiểu cái đó, học qua cái khóa siêu mà chỉ siêu biết ngũ tạng của mình và để sắp đặt cái sao lại còn đó, nó như vậy đó. Đừng có lo là không mở huệ, lo là mình lười biếng tu thôi. Theo tôi thấy rõ rằng mở huệ tự nhiên mình hiểu được họ mới mở huệ, mà mình do sự cố gắng tự nhiên tới lúc đó mình thấy tôi nói chuyện như vậy, tôi đã càng sự sân si của tôi mới thấy là cái giá trị của sân si của người thế gian. Nếu không có sự sân si thì không có tiến triển tới cái mức như thế này. Nhờ đó nó mới đến đây. Đến đây là gì? Để đưa lên giải tiến phải có sân si. Cho nên cái sân si nó khai huệ. Không có sân si không khai huệ. Mà sân si hướng thượng là khai huệ, mà sân si hướng hạ là tối trọng. Mình tu mình hướng thượng mình mới thấy là tham sân si hỷ nộ ái ố dục đều hữu ích. Mà đó là chân lý, đó là bài học thích đáng và bài học phải học. Mọi người phải qua cái khóa đó, không nên không có từ chối được. Mà hướng thượng là mới có giá trị, mà hướng hạ là tối trọng. Thế mình tu gì vô vi cũng tham sân si mà hướng thượng. À, khi mà mở huệ rồi thì càng hỏi càng minh, càng mở càng tiến, càng thông. À, cái huệ nhãn của mình cũng vậy. Bây giờ mình thấy cảnh tiên nhà Phật thấy này cái nọ, thì một ngày kia mình thấy cái chủ quan của mọi sự việc, cái huệ nó cũng nhiều lắm. Huệ nó cũng phát triển vô cùng đặc biệt. Đó. Cho nên cái người tu và cái vô vi và cố gắng thực hành rồi thấy mình không đủ thì giờ học không làm biến được. Nhưng nãy giờ tôi với cụ đang học cái bài đó, mình thấy mình hứng thú lắm, cũng học thiệt nhiều, cũng khai thác nó thiệt nhiều để hiểu được vô cùng tận. Cụ thấy không? Cho nên cái huệ nó mở hay đậm tới đâu thì tự động nó khai thông. Cho nên không phải nơi duy nhất gặp tôi mới có, nhưng mà cụ tôi về vô vi thì cụ tự nhiên cụ thầm hỏi rồi nó cũng ra nếu còn cụ cần. Dù gì khi cần là có, còn không cần là không có. Có thể nói cần.
Rồi, câu hỏi đặt ra đó bạn đọc có hỏi chứ cũng có thấy cái trạng thái ngũ sắc ngũ quan, huyền sắc huyền quan. Bây giờ anh bảo nói đi, cái clip này thầy nói cái gì?
Thầy nói chịu diễn nhiều chuyện lắm, nhưng mà mấy cái mà thấy thấy như vậy là trong này chỉ nhớ một cái là thầy nói là cơ khóa nó cũng siêu rồi, ngũ tạng nó cũng được khai thông hết rồi, chứ không phải vô thấy chớp này chớp nọ là nói cái đó ngũ sắc ngũ quan, cái đó là chắc là sai bét rồi. Thôi đi nói đi.
Cho nên bạn đạo nhớ nha, khi mình dùng những cái từ của Phật thì phải cẩn thận. Khi mình hiểu á, mình hãy nói, mình không hiểu mình đừng có nói. Mình nói là nó đi trớt quớt hết trơn rồi, nó đi xa lắm. Ha. À, cái ngũ quan, ngũ sắc ngũ quan, huyền sắc huyền quan là nó đi tới khai huệ ngũ tạng này. Nó đi tới cái bước cao lắm, có nghĩa là đi trở về với một cái vị đã có đầy đủ những cái huệ tâm huệ trí luôn à. Có nghĩa là siêu lắm đó, nó là Phật rồi đó. Cho nên những cái trạng thái, ví dụ mình thấy những cái chấm sáng, thầy cũng có nói những cái chấm sáng hà sa, ban ngày mình cũng thấy, ban đêm cũng thấy, mở mắt nhìn mặt trời cũng thấy. Những cái trạng thái đó nó phải được liên tục. Mình phải nghĩ là một ông Phật á, ông không có ngồi giống như mình. Ông phải ngồi liên tục và ông cứ theo dõi những cái tiến triển, quá trình phát triển khai thông trong cái bản thể của ông. Ông thầy ông nói ông thật Thích Ca, ông chỉ ngồi ông theo cái ánh sáng mỗi khi mà ông phát hiện ra rồi là ông theo đến khi mà nó đầy đủ tròn trịa thôi. Còn mình có làm đủ cái động tác đó hay chưa thì mình phải coi lại. Chứ không phải mình mới được chút xíu cái mình mai lại cái mình đi làm mà cái mình rước một đống rác vô rồi cái bắt đầu mình ngày mai trở lại mình thiền thêm chút xíu nữa được có chút xíu điển là cũng là hay rồi. Cái tôm góp điển đó, không phải đơn giản.
Tại vì nhiều người ta không biết là thấy cái mấy cái màu sắc đó, ánh sáng đó đó là nó phải như thế nào, mà trước khi thấy đó cái chuyện gì nó xảy ra họ cũng không biết. Nhưng mà chỉ cần thấy tưởng tượng mà thấy nó sáng sáng đủ màu trước mắt là kêu là ngũ sắc ngũ quan, chứ hồi đó giờ họ đâu có thấy, đâu có cái gì chứng nhận cho họ cái đó là ngũ sắc ngũ quan đâu. Thành ra cái đó nó nguy hiểm á, nguy hiểm ở chỗ đó là tại vì ngũ hành nó có thể dắt mình đi được. Rồi mình so với cái, nếu mà mình trạng thái mình là một tâm Phật, một ông Phật sự sáng suốt vô cùng á, thì mình nói cái đó thì nó tương xứng. Mà ông Phật đó, ông thấy, ông biết trước khi ông thấy cái động tác gì nó đi trước cái khi cái thấy đó ông biết. Còn mình không biết gì hết, mình nói mình thấy đại vậy là nguy hiểm lắm đó. Là nó nguy hiểm là chỗ mình có thể bị cái khối kia nó cho mình mê cái đó, nó dắt mình đi. Nhưng mà thiệt ra mình không có gì hết, mình không có nhìn lại cái thực chất của mình như thế nào.
Như thầy nói có nhiều người nó đi trình độ đi tới đó rồi nó đứng lại nó biết làm gì hơn hay là nó thích chế ra một cái gì đó cái này là nó làm thầy, cái này là tại mình thích đó, mình thích đi theo một cái gì đó mình nghĩ là mình đạt được cái đó. Thật sự muốn đạt được một cái trạng thái vị trí của một người đạt đầy đủ về huệ hay là ngũ sắc ngũ quan huyền sắc huyền quan là phải tịnh trong cái sự không mà có nghĩa là họ ngồi hoài họ chỉ nghĩ tới cái không thôi, họ không có nghĩ gì khác ngoài cái vô vi á. Vô vi là hai không không mà, hai con số không. Cho nên không phải muốn trở về với không không là dễ. Bữa nay mình nấu cơm thì nó ngồi thiền mà nó nghĩ coi cơm nó quên nãy quên tắt lửa. Rồi nhiều khi nó ngồi thiền nó quên hồi nãy dặn con nó quên nó khóa cái cửa xe. Đó, cho những cái trạng thái đó đó mình cũng chưa có làm được. Mình chưa có thật sự buông bỏ, thầy nói là mình chưa có thật sự buông bỏ. Người ta là buông bỏ, ông Phật là ông chỉ có giải thôi à. Ông Phật là ông chỉ có giải ra. Mà mình cứ ôm vô cho nên những cái trạng thái mà nó ngũ sắc ngũ quan phải khai huệ ngũ tạng, có nghĩa là học cái khóa rất là siêu ha, có nghĩa là sắp đặt được tất cả các cái gì ở trong cái cơ thể mình, ở trong cái ngũ tạng của mình sắp đặt nó lại thành một cái sáu huyệt quát, có nghĩa là người này lục căn lục trần làm chuyện gì rồi giảng linh mình sẽ làm cái gì, những lỗ chân lông mình làm cái gì, khi mà có những cái chuyện gì xảy ra nguy biến thì cái ông chủ nhân ông phải làm hết mọi chuyện. Khi đó là ông thầy nói là mình phải là sân si mình mới khai được, có nghĩa là sân si hướng thượng á, lúc nào cũng nghĩ tới, thầy nói nghĩ tới trời cao, có nghĩa là nghĩ tới bề trên, lúc nào cũng nghĩ trên cái chuyện đó, cho nên nó mới đi tới cái những cái trạng thái đó, và người phải đạt được cái trạng thái đi tới không không mới được đạt được cái chuyện trạng thái là ngũ sắc ngũ quan huyền sắc huyền quan. Những cái ánh sáng mà nó lè lẹt trước mắt mình á, đó là những trạng thái tạm trong một cái thời gian ngắn là thôi. Khi mình đạt được những cái đó là phải đầy đủ lắm, phải trọn lành lắm, cái phần điển mình phải gom đầy đủ trọn lành lắm, có nghĩa là mình việc đời mình không có đó, mình không có gánh việc đời đó, mình để ý ông thầy là mình thấy rồi.
Cái này tại vì ngộ nhận vì bất minh thôi, là tại vì không hiểu á, thành ra dễ ngộ nhận lắm. Ông thầy thì ông xuống đây có một kiếp rồi, Ông phải nói hết. Ông nói ông lót đường cho mình đi từ dưới thấp lên tuốt ở trên cao. Thành ra ông nói từ cái chuyện thế gian người trần trược đi tới cái trạng thái của muộn Phật. Ông phải nói hết, tại ông chỉ có kiếp này. Lúc này ông đang xuống kiếp này là ông phải nói. Ông để lại hết tài liệu cho mình. Rồi sau này có những vị Phật xuống thì người ta nghe lại, người ta cũng biết cái trình độ nào của người ta. Còn mình vô mình nghe có chút xíu mà mình không có học nhiều. Rồi mình tưởng nó là như vậy. Nhưng mà thiệt ra là mình tự gạt mình thôi, tại vì mình không có nghiên cứu kỹ, mình không có học kỹ. Thành ra mình thấy cái gì chút xíu cái mình gắn vô cái đó, mình ghép vô cái đó, mình nói tôi có cái đó đó. Thiệt ra không phải. Cũng giống như cái thường niệm, niệm thường niệm vô biệt niệm cũng vậy thôi à. Cũng là một thứ, ông nói hết cái hành trình của cái niệm á, đi từ cái niệm thường niệm tới vô biệt niệm. Thì mình có nhiều người vô, người ta nói người ta cũng vô biệt niệm luôn, hay là người ta nói người ta thường niệm luôn, mà không hiểu cái trạng thái đó là như thế nào. Nó nguy hiểm ở chỗ đó, nó có đầy đủ hết tài liệu nhưng mà nghiên cứu không kỹ, thành ra nó đưa tới những cái nguy hiểm như vậy.
Cho nên những cái trạng thái giống như thầy nói Moni Châu, rồi em thầy nói khi ra cái phần hồn nó cũng thoạt lớn thoạt nhỏ, cái nói trời con có bữa sao con thấy cái của phần hồn của con nó nhỏ, có bữa con lớn, cái đó, những cái cảm giác đó thật sự cái người đó như vậy á, họ bây giờ họ nói ra mà họ đạt được những trạng thái đó là họ giúp triệu triệu người nha. Những cái trạng thái ngũ sắc ngũ quan là phải giúp triệu triệu người chứ không phải một hai người, họ được bao nhiêu người săn đón nữa, tại vì lúc đó là họ rất là sáng suốt chứ họ đâu có ta hù cái gì cũng không biết á. Rồi mà tự nhận mình là sáng suốt không có đúng, tại vì nếu mà sáng suốt là tự động người ta đưa mình lên, không có làm gì hết á, mình tự ngồi một chỗ người ta đi kiếm mình để người ta đưa mình lên, chứ mình không cần mình nói tôi sáng suốt. Không phải, cái sự sáng suốt đó phải từ một cái vị đạt được những cái trạng thái huệ tâm và huệ trí đó, họ mới đạt được cái trạng thái ngũ sắc ngũ quan huyền sắc huyền quan, cái khai cái ngũ tạng này, những cái tạng năm tạng ở trong đây nó phải khai mở thì họ mới làm được cái trạng thái đó. Mình mới
đâu
thấy
cần, mấy người đó đâu có cần khai
khi mà ông Phật ông có, ông đâu có nói khi mà ông thành đạo rồi ông mới giảng cho mình, để ông giảng cho mình chứ cái lúc ông có ông đâu có nói đâu.
Không nói, nhờ mà mấy người nói là mình biết là không phải à. Mấy người nào mà nói người ơi, tôi có ngũ sắc ngũ quan rồi đó, tôi tới vô biệt niệm mà nói là không có. Mấy người không nói mà người ta hành động để cho mình giúp cái phần hồn mình sáng suốt hơn, cái đó mới có giá trị. Chứ mình đi khoe cái đó mình không có hù hiếp được ai đâu. Ở đây giờ ai cũng có học, ai cũng biết hết trơn, thành ra mình không có làm cho người ta mê hoặc được, mà mình cũng không có hù hiếp, mình không có lấy cái đó mà mình ăn hiếp người ta được, cái đó không phải. Tự tu tự tiến thì đâu có cái đó đâu, không nhầm gì mình được thì mình hưởng thôi chứ đâu cần phải nói cho ai biết làm gì.
Cũng văn bằng đạo mà tham gia cái khóa này rồi mới biết được là cái chỗ nào gọi là huệ, chỗ nào gọi là ngũ sắc ngũ quan, những cái đó mình nghe nhiều lần rồi đó, cái trong đầu mình biết là những người nói quá đó thì mình dễ nhận biết lắm.
Thành ra thầy nói có cái tu nói dốc á, mà thầy nói lỡ nói dốc là phải nói dốc hoài.
Cũng như ông Tư nói á, ở đây mình có cái bồng lai tạm nữa. Khi cái người mà xuất ra của ông Tư á, là có những người đã đi ra cái thấy tự nhiên thấy trời chữa thanh thiên như có nhược nước nhược non bồng, thấy sông thấy núi thấy nước, nhưng mà chưa có phải là bồng lai thiệt, cái đó là bồng lai tạm. Ông Phật muốn cho mình biết cái đó, cái đó là cái phần đó là mình sẽ ra được, cũng giống vậy đó. Đó là những cái mà ông Phật ông nói cho mình biết để cho mình hiểu thôi, chứ không phải những cái đó là mình được chút xíu cái gì đó cái mình đi mình nhá cho người khác. À, những cái giả thiệt đó nó cũng nguy hiểm lắm, chơn giả đó ông Tư cũng có nói mà ông thầy cũng có nhắc ha, cái chơn cái giả. Rồi câu tiếp theo ha, câu này cũng hay. Cái này cũng dễ, mình cũng có thường nói, nhưng mà cái này em tìm được cái vô tình em nghe được, em cho bằng đạo nghe. Thăng hoa.
Thăng hoa là đi lên trong sáng suốt, đi lên mà cởi mở, vui trong sự vui vô tận, lên mãi mãi, lên hoài, thăng hoa. Bởi vì tham sân si mà mình hướng thượng là huệ đó. Còn tham sân si hỉ nộ ái ố dục là mình đưa xuống là kẹt đó, đâu có huệ nữa. Thấy không? Là động. Mà hướng thượng nó là cùng. Mà mình học trong cái bài tham sân si hỉ nộ ái ố dục để về nguồn cõi chứ không phải bỏ được. Phải hướng thượng nó mới về nguồn cõi được. Bởi vì nguyên lý đi chuyến tàu đó xuống thì phải đi chuyến tàu đó về, không mới được. Hướng thượng thì nó khác. hướng hạ. Cho nên chỉ dựa vào điển mới thấy rõ. Khi mà điển cụ nhớ được tất cả đều thăng hoa, thì cụ lấy sự thăng hoa để đo lường chân giả.
À, nó chỉ thăng hoa, bảo nhớ không?
Người nói.
Thăng hoa là đi lên trong cái sự sáng suốt, và mình rất là cởi mở trong cái sự vui vô tận, có nghĩa là đã trở về với phần hồn đó. Cái phần hồn nó cứ đi lên hoài, lúc nào nó cũng khai mở, lúc nào nó cũng vậy, nhưng mà nó là sự tham sân si hướng thượng. Hồi nãy thầy có nói phía trên đó là huệ đó, còn mình là nếu mà đem cái đó xuống hướng hạ đó thì là mình kẹt. Mà hướng thượng là về nguồn cội nha. Cho nên khi hồi nãy thầy có nói đó, khi mà mình khai huệ ngũ tạng rồi mình mới thấy được cái thực hư, cái chân giả, cái nào chân, cái nào giả. Giống như ông Tư cũng nói vậy, khi thiền này cũng có những cái xả giả và có những cái thật, chứ không phải lúc nào cũng thật nha. Cho nên những cái đó là cái đó dễ bị dụ lắm á. Trong cái mục đích của người tu vô vi á, anh bảo em đố mọi người nè, mục đích của người tu vô vi cuối cùng là gì? À, bây giờ vận đạo nhớ không? Bây giờ mọi người gom chốt cuối cùng là gì nha, nó cũng có ít chuyện lắm. Vận đạo còn nhớ không? Mục đích cuối cùng của người tu vô vi là làm cái gì?
Là giải thoát ạ.
Một chuyện. Rồi, tiếp tục. Đúng chuyện đó cô Tình. Thầy nhắc hoài đó anh Bảo.
Trở về nguồn cội chứ.
Hồi nãy thầy có nói đó đó.
Ừ.
Rồi gì nữa?
Trở về nguồn cội, tìm lại nguyên lai bốn tánh của mình.
Rồi gì nữa?
Tiến quá tới vô cùng.
Hồi nãy cũng có nói luôn ha.
Ừ.
Rồi gì nữa? Đó là nguyên lai bốn tánh á. Đó là cái phần hồn mình á.
Trở về với ánh sáng là tiến hóa tới vô cùng, trở về thiên quốc đó.
Đó là một, đó là nguồn cội đó. Ừ. Tại vì khi trở về bằng phần hồn đó là nó phải đi tới đó, nó đi tới cái gốc đó luôn mà.
Ừ.
Rồi gì nữa?
Từ đó xuống chiếc tàu là từ về chiếc tàu đó.
Hồi nãy thầy có nói đó.
À.
anh thi đi tàu nào ta?
À. Đi tàu của mình.
Đi tàu nào? Để đi ké. Rồi còn gì nữa không? Rồi nhớ gì không?
Đi đó là đủ rồi.
Còn một cái chính cơ bản mà thầy nhắc hoài đó, em hay đọc. Không biết có ai có để ý những cái bài đọc của em. Bài đọc của em nó có giá trị lắm nha. Tại em để ý những cái gì mà đặc biệt em đọc để cho mọi người dễ nhớ.
Mình để vậy cái đó là cuối cùng rồi. Còn mấy cái giai đoạn mà...
Nhưng mà nó có một cách chi tiết.
Mấy cái giai đoạn mà linh trình đó mình đâu có nói
chứ. Không, mình nói cái đó đúng rồi đó, nhưng mà còn một cái chi tiết cuối cùng đó, nó có một cái chi tiết thầy hay nói.
Từ nhịn nhục đó.
Nhịn nhục là cái bước để mình đi tới thôi, nhưng mà cái cuối cùng mình là cái gì? Mục đích cuối cùng bây giờ nói là em muốn tu vô gì để đạt được cái gì?
Thầy nói người tu đạt mục đích giải thoát này ha, mà
đúng
giải
rồi.
Thoát để đi đâu? Đi
đúng rồi.
Để giải thoát là đi trở về nguồn cội của mình.
Rồi có gì nữa?
Nói tới đó là để hòa nhập với Thượng Đế.
Đó, cái đó là cái cùng ông thầy cũng nhắc. Cái chính của người tu vô vi mục đích cuối cùng là giải thoát trọn bộ hay là trọn lành. À, trọn bộ nghĩa là đi hết nguyên cái đám của mình. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình trở về với nguồn cội và hòa tan với đại giác hay là thầy nói đại hồn. Đó, thầy nhắc cái đó là một cái clip á. Thầy nhắc cho mình. Để mình nhớ cái mục đích cuối cùng của mình là đi tới đó, hòa tan, ha, hòa tan. Còn những cái bước ví dụ như mình phải nhịn nhục, mình đi một chiếc tàu đó về thì mình phải trở về bằng chiếc tàu đó. Đó là những cái bước theo, hoặc là trở về với nguyên lai bổn tánh cũng là một. Nhưng mà thầy nhắc cái chính của mình đó là phải hòa tan với ông Thượng Đế, vô cái nhập vô đó rồi mới xong. Xong rồi đó, lúc đó là hết chuyện rồi đó.
Bạn thù quy nhất bổn rồi đó.
Giờ đó vô xong hết chuyện rồi đó. Đó. Ha, mục đích của mình là như vậy, người tu vi là phải có mục đích như vậy. Rồi, tiếp tục.
Mình không đặt mục đích như vậy nữa chứ không phải là mục đích của người tu vi không. Mà
thầy nói tu vi đi, mục đích cuối cùng là gì? Thầy nói vậy luôn á. Đó.
Tại vì mình phải đặt cái mục đích đó, mình mới đi tới vô cùng.
Đúng rồi.
Nếu mà đặt được mục đích mà trở về nguồn cội hòa tan với Thượng Đế là phải đi tới vô cùng.
Phải cuối cùng mới tới đó, cuối cùng là hết chuyện rồi đó.
Không có đi linh trình đó.
Hết chuyện rồi.
Nên tại vì nuôi dưỡng cái tinh thần giải thoát đó.
À, cái tinh thần đó quan trọng lắm, cho nên giải thoát là phải
vô thiền. Cái mình luôn luôn mình nói mình nuôi dưỡng tinh thần giải thoát ở chỗ đó.
cái giải thoát của mình là phải trọn lành nha, phải trọn bộ. Tại vì về cái vị trí của đại hồn là đem hết nha. Tại vì tu về tiên á vẫn còn bị dướng lại, tại vì nó còn vợ chồng. Còn Phật, mạo Phật thấp á thì khác, còn Phật mà đi tới cuối cùng mà đi hòa tan với đại hồn á là nó trọn bộ, trọn lành đó. Giống như thầy nói Phật Thích Ca hay là Quán Âm Bồ Tát, đó là những cái đó đi trọn bộ, đi hết rồi đó. Cho nên họ mới là người không có tham, họ là bố thí ha, họ là người bố thí. Mình ví dụ như mình nói bố thí chân ngôn, bố thí từ điển, từ quang, thanh điển, đó là cái hạnh của một cái tâm của ông Phật, là ông có cái hạnh đó để ông cứu độ chúng sanh đó. Cái câu cuối cùng của ông thầy đó là cái người mà đạt được cái Phật tâm đó, đi tới cuối cùng là như vậy đó, họ phải đạt được những cái chuyện đó, có nghĩa là cái mục đích giải thoát trọn lành cho cả cái bản thể, cho cả cái tiểu thiên địa này. Cho nên tại sao cái tiểu thiên địa rất là quan trọng. Rồi.
Đi hết trong kinh A Di Đà đó.
Dạ, đi hết cuốn kinh A Di Đà đó. Rồi câu thứ nhất. Bạn đã hỏi chứ chân như là gì? À, kinh hẹn bảo nói được nè. Chân như là gì?
Chân như là phần hồn của mình đó, phần hồn thanh nhẹ của mình đó, tại phần hồn mình nó có nhiều trạng thái, nhiều trình độ đó. Thì cái phần hồn gốc của mình là chân hồn, chân như.
Ông Tư thì nói á, chân như á có nghĩa là hiền, từ như trước cũng gọi là như ý. Ông Tư có định nghĩa cái chữ chân như của ông Tư nha. Nhưng mà ông thầy mình chân như cũng là phần hồn mà thôi, từ gốc ở trên Như Lai tánh của nó đi xuống bản thể này và đi trở về nguyên lai của mình, đó là chân như. Bây giờ mình nghe ông thầy nói ha.
Bên trong sẵn lý diệu thâm, tự tu tự tiến mà tự tầm chân như đó, bên trong của chúng ta đã sẵn có cái diệu, cái kia sẵn có lý, bên trong sẵn lý diệu thâm, có cái diệu lý thâm cao ở bên trong nội tâm của chúng ta. Người ta nói tha thứ, thương yêu, từ bi, quán thông, cứu độ, chúng ta nghe nó nhẹ nhàng. Trong đó có, chúng ta có, chúng ta mới thích hợp, mới hòa được. Mà nếu trong ta không có thì chúng ta không hòa được. Tự tu tự tiến mà tự tầm chân như, bằng lòng tu, bằng lòng sửa, bằng lòng tiến, thì bằng lòng tầm thì nó mới rõ cái chân như là nguyên lai bổn tánh của chúng ta là không không. Lúc sơ sanh chào đời, cái tâm các bạn đâu vô tư, đâu có nghĩ quay cho một ai. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn bị ô nhiễm rất nhiều, nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện đó, nghĩ chuyện những hư xấu của người khác mà không biết sửa cái sự xấu của chính mình.
Thiên căn có phần hồn không động, chưa nhiễm trần, đó là chân như. Mà bây giờ chúng ta thuộc về phần tử nhiễm trần rồi, cơ trần nhiễm trần, bây giờ trở lại chân như làm một cách nào? Cho nên chúng ta đang làm này, đang khai mở nè, những cái sự phức tạp này, bụi bặm nè, có hộp xoàn mà để cho nó đánh bụi thì hộp xoàn mất giá trị. Bây giờ chùi này, ngày này chùi, sớm mai chùi, chiều chùi, sáng chùi, tối chùi, chùi mãi, chùi cho nó trở lại chân như, thanh thản, sáng suốt. Không phải mình tán khử rằng mình đẹp, nhưng mà đây rồi tự nhiên đó, những người ở xung quanh, những các giới mà nó muốn bám vô hồi nào giờ, bây giờ nó tự nhiên nó ly khai ra, nó không có bám được. Ai cũng có tà tâm hết, trong cái tà tâm đó là cư trần nhiễu trần, nó bám sát vô trong cái chân như, nó làm cho nhiễu động, nó có cái sự sáng suốt, rồi nó lợi dụng cái sáng suốt, rồi nó nói là cái sáng suốt cho phép như vậy, thế ra lục căn lục trần nó làm bậy. Cho cái sự sáng suốt không có làm vậy, lục căn lục trần đã làm vậy, rồi nó đối thừa cho nó là chủ nhân ông là. Ở đây chúng ta cũng vậy, một cái vị trí của chân như là của cha mẹ ở trong gia đình, một người cha lúc nào cũng muốn làm một người nghiêm phụ ở trong gia đình, một nghiêm phụ, nghiêm phụ đó là một người cha đó ở trong gia đình đó, thì muốn cái nào cũng trong sạch, cái nào cũng đàng hoàng, cái nào cũng tốt hết. Nhưng mà nhiều khi cái chân chánh của người cha muốn truyền với người con lại không được, nó lợi dụng rồi này kia kia nọ, rồi nó nói lu bù, nó nói cha tôi kia như vậy, nó mượn thế lực của cha, nó làm đủ chuyện tập bậy tập bạ đối với người ở trong nhà, nó cũng làm vậy. Thì cái phần hồn cũng vậy, lục căn lục trần nó cũng biến hóa ra, nó nói là chủ nhân ông muốn vậy, nó bây giờ muốn coi xin nên nó đủ chậm đi xin nên muốn đi làm bậy, muốn đi chơi bờ, nó cũng đủ đi chơi bờ, thành nó mất cái chân như. Bây giờ chúng ta tu ở đây, chúng ta sửa giải tỏa cái phức tạp nó đã nhiễm từ năm này tới tháng kia bây giờ giải tỏa từ bộ đầu, từ cơ cấu vật, nó đã nhiễm từ lâu rồi. Và cái cơ cấu của bản thể mình là cái tiểu thiên địa, là một quốc gia chứ không phải nhỏ. Và bây giờ nó bị nhiễm nhiều quá rồi, cái ô được quá nhiều, cho nên mình phải cương quyết thanh lọc, từ ly từ tí mới được, phải cẩn mật thanh lọc mới được. Cho nên các bạn đã dày công và chấp nhận tự sửa tự tu, đó là các bạn đi tới cái cẩn mật và sửa chữa ở bên trong, lần lần nó mới trở về không động. Cái tâm hồn các bạn không động, bất cứ cái sự nhiễu động nào ở trước mặt, bất cứ những sự khuyến rũ nào ở trước cặp mắt và chiếu qua lỗ tai của các bạn vẫn điềm nhiên không động, có những trăng trắng như cái hồng soạn bao ngon kia, thì nó trở về chân như chứ có gì đâu. Nguyên lai nó cũng vậy à, nguyên lai của nó là không động, nhưng mà nhiễm trần nó là một loại động. Bây giờ chúng ta tu ở đây là chúng ta sửa đi trở về như là đi trở về chân như, chứ chúng ta không có làm cái gì hơn.
Rồi anh bảo nó đi chân như là gì?
Nó tóm lại thì nhắc đi nhắc lại là trở về cái nguyên lai bổn tánh thanh nhẹ sáng suốt của mình á, như bóng loáng như học sàn á, là cái đó là chân như. Khi mà mình tìm lại cái bản chất nguyên lai bổn tánh của mình thanh nhẹ như lúc mới chào đời, không có bị nhiễm trần không động nữa, mới gọi là chân như. Trở về thanh tịnh sáng suốt.
Đúng rồi, cái chân như là giống như một ánh sáng, nó là một cái ánh sáng như một cái hộp xoàng, mình giống như mình nói xuống thế gian là mình nhập vô cái thể xác này. Khi mà mình luân hồi cũng vậy, cũng nhập vô, nếu mà cái luân hồi đó còn sạch sẽ, còn cái sự thanh sạch. Nhưng mà thường ở phần trên xuống nó mới được thanh sạch, nó mới trong sáng. Thì khi nhập vô cái bản thể này á, lúc nào cũng vậy, nó là một cái ánh sáng thôi, nó rất là sạch và rất là nhẹ, nó từ không không mà. Cho nên rất là nhẹ. Mà khi vô rồi á, thì nãy thầy nói có cư trần, nhiễm trần á, có nghĩa là nó bị rồi. Nó bị cái phần trần tược á, bám sát vô mình. Nó nhiễu động mà. Nó bị mình, nó chọc mình, làm cho mình bị nhiễu động.
Bị tà tâm nó bám.
Bị tà tâm nó bám mình, nó bám suốt mình á. Nên sáng chùi, chiều chùi đó. Chùi hoài á.
Chùi cả ngày á.
Chùi cả ngày á. Giải.
Sáng chùi, trưa chùi, chiều chùi, tối chùi, giải. Niệm. Phải vậy không?
Dạ, nó phải làm những cái động tác đó mới chịu nổi. Còn không á, thầy nói là tại vì nó làm cho mình nhiễu động. Tại vì mỗi cái thứ đều là mắt, mũi, tai, miệng, đều nó làm cho mình dễ bị động lắm. Cái đó là có.
Bây giờ mình có tịnh thôi, nó kéo hồi mình cũng động ha.
Dạ. Tại vì cái phần hồn nguyên lai của nó là cái hồn là tịnh, mà cái vía là động. Hay cái thể xác này nó dính với cái đống gì mà cho cái sáng mình là nó rất là động. Cho nên tại sao mình tách nó ra là vậy đó, mình cố gắng mình tách nó ra. Cho nên thầy cho nên thầy cũng nói mình là phải cẩn mật lắm.
Cẩn mật thanh lọc.
Thanh lọc, cẩn mật.
Mà phải cẩn mật thanh lọc chứ không phải thanh lọc thường nữa.
Cẩn mật có nghĩa là mình không có được làm một cách cẩu thả, mình cẩn thận và làm trong cái sự thầm lặng nữa. À, phải nói chính xác như vậy, phải thanh lọc giữa tâm thân nó cũng khó khăn lắm. Cho nên những cái đó nó không có được cái sự nhiễu động bên ngoài. Nếu mà mình bị sự nhiễu động bên ngoài nhiều á, tại vì ban ngày mình cũng phải làm việc, thì những cái đó làm cho mình dễ động lắm. Cho nên tại sao mình với ông Phật khác nhau chỗ đó, cái sự hút của mình nó nhiều hơn mà mình giải lại ít hơn. Còn Phật là ông khác. Khi mà ông ngồi đó là ông đâu có bị nhiễu động, ông đâu có bị bên ngoài tấn công đâu.
Bởi vậy ông mới ngồi thiền hoài như vậy.
À, cho nên mình chưa làm được cái động tác đó, chưa có đạt được. Mình chỉ có một thời gian nào đó thôi. Có những cái thầy nói là ngồi mà không giải thì cũng không có tác dụng gì. Có những cái thầy nói 5 giờ chiều nó ngồi đi, ngồi tới sáng, mà muốn được như vậy phải nhẹ lắm, phải bay ra được rồi. Cái cơ thể đó nhẹ lắm nó mới đi ra được. Chứ nếu mà ngồi không á,
mà ngủ gục không được nha.
Ngồi không á mà không có giải được, mà nó cứ ngủ gục như rất là nguy hiểm. Tại những cái giờ thầy nói là giờ âm, mà từ 5 giờ trở đi là cũng giờ đó cũng nguy hiểm lắm.
Rồi kết quả là bị nhập thiệt.
Cái đó có một cái anh ở bên Mỹ bị á. Cho nên đâm ra những cái đó mà mình hiểu á, mình phải hiểu cho hết. Cho nên không á thì dễ bị những cái động tác đó, nó dễ làm cho mình cái bản thể mà mình chưa có giải được á, mình chưa có đi được tới cái chỗ là mình thanh nhẹ thực sự đó, thì cái sự bên ngoài nó tấn công ghê gớm lắm. Cho nên nãy thầy có nói đó, bên ngoài tà tâm á, phải không? Nó cũng nhập vô ghê gớm lắm mà. Ở trong mình nó cũng đã động rồi, ở ngoài nó cũng vô nữa. Cho nên lúc đó là mình phải bằng lòng sửa tiếng, tầm cái rõ cho mình cái nguyên tánh của mình là từ không không mà đến. Thì
giải
đó
giải mở,
chùi chiều sáng, chùi sáng, chùi chiều, chùi tối, chùi chùi hoài. Thanh lọc từ ly từ tí, thấy không? Cái đó cẩn khó mật lắm á, dày công cẩn mật.
Cẩn mật thanh lọc.
bằng lòng nữa, phải bằng lòng tu sửa cái đó, cần nhiều cái thời gian sự dày công nhiều lắm. Tránh những cái sự phiền động của bên ngoài, ví dụ như nhiều khi mình làm việc á, mình không có cẩn thận á, thì mình cũng bị ảnh hưởng bên ngoài, xung quanh mình cũng bị đó chứ, con cháu, gia đình, bạn bè, khách hàng, rồi những cái đó nó cũng làm cho mình dễ động lắm nha.
Bị chứ, cái nào cũng bị, cư trần nhiễm trần mà.
Bị nhiều lắm á, giải không được, buổi tối mà giải không được là nó cứ dính theo hoài. Rồi, câu tiếp theo. Ly gia cắt ái. À, cái này hay này nghe, bây giờ cho nghe ông thầy ông nói cái gì.
Cắt ái, ông giảng khác, không có giảng giống người ta, bỏ nhà đi ra đi tu.
Rồi, bây giờ mình nghe đi, cái này cũng hay.
Bây giờ nếu muốn phân thân hiện hình về cái khối địa tiên đó, phải luyện qua một cái pháp khác, không phải luyện vô bên này. Còn cái này nghĩa là ta thức giác định cái cơ thể có luyện cái gì luyện rồi cũng phải bỏ. Chứ mấy ông ở Ấn Độ, ông làm này kia kia nọ phân thân, hồi xưa ở Việt Nam chúng ta cũng có vậy. Mấy ông ở trên núi mà ông cũng phân thân xuống thế gian cũng được vậy. Nhưng mà rốt cuộc rồi ông đi đâu bây giờ? Cái xác ông cũng phải bỏ. Nhưng mà vì chúng ta ở trong kinh nghiệm của quá trình, nó không có cái cứu cánh và không có cái kết quả chỉ mà trường cửu cho mọi người. Cho nên mọi người không có thích thú cái việc đó mà trở về cái trường cửu về cái phần hồn. Thức giác nó chân chánh hơn. Nói bây giờ cái phần hồn mà chúng ta tu về theo Đức Phật Thích Ca thì cái căn nào quả nấy rõ ràng. Cha ra cha, mẹ ra mẹ, con ra con, anh ra anh, em ra em. Mà chúng ta còn lo đi về thăm người này, người kia, người nọ, chúng ta là người còn động đâu phải người tu. Cho nên ta khi xuất gia đâu có phải đi về cái nhà đó nữa hết rồi. Cho nên tầng này chúng ta là xuất gia, ly gia, cách cắt ái cái hồn mới xa bản thể. Cái hồn lưu luyến ở trong cái nhục dục cơ thể này, nó mới biểu hiện những sự mến cảm thương tiếc. Mà cái hồn chúng ta xa cái bản thể này, nó mới ly gia cắt ái. Chứ không phải ta vô chùa rồi ta ly gia cắt ái được đâu. Cái hồn cũng vẫn trừ trì trong cái nhục dục này thì nó mới còn cái thương mến thế gian. Mà chúng ta tu ở đây là cương thiết để dọn gánh đem cái phần sáng suốt, cái phần hồn đi lên thôi. Chứ không có kể tới cái bản thể nữa. Tại đó chúng ta không có nghĩ cái chuyện đời. À, nếu chuyện đời mà kết quả trường cửu bản thể này không bị tiêu diệt á, chắc là cái pháp đó duy trì tới ngày nay cũng không mất. Bởi vì nó không có thích hợp cho đại đa số quần chúng. Bởi vì chính mấy ông nó tu cao thiệt cao nhưng mà ông cũng phải bỏ xác. Thì ta theo cái đó làm gì? Mà vì bây giờ cái sử sách của Đức Thích Ca Ngài có phân thân như vậy không? Không. Ngài chỉ dùng cái điển hình của Ngài là đủ phân thân các nơi rồi. Rồi tới cái ảnh hưởng ngày nay ở thế gian, ở khối địa tiên, trung thiên, bồng lai nơi nào cũng có cái ảnh hưởng của Ngài. Hỏi Ngài có phân thân không? Mà vẫn còn cái ảnh hưởng. Thấy không? Dùng cái điển hình nó mới trường cửu. Còn dùng cái thể hình là không có trường cửu. À, còn cái hoa phép kia có thể dùng mượn cái điển ngũ hành rồi biến hóa ra cái hình thù giống mình được, nhưng mà phải luyện ở trên núi, phải ăn những cái vật khác chứ không phải ăn cơm như thế gian được, ăn như là đọt trơ những cái gì chứ còn không có hoa lửa đốt, lúc đó mới luyện được. Rồi mới mượn cái, cũng mượn cái thể xác của người khác, mà gặp cũng gặp người ta đi với, mà dòm thấy cái mặt đó là ông Tư ví dụ, hay là cái mặt đó là tôi ví dụ, nhưng mà tới xác hỏi là không phải. Ta mượn vậy thì được, chứ không phải là đem cả cái thể xác này đi tới đó. Họ mượn như vậy đó, biến qua dồn, nhiều khi mình dồn ở chỉ đâu giống ai mà dồn tới xác thì không phải, mượn cái đó được. Cho nên phải luyện về bên cái ngũ hành, mình coi địa tiên mà mượn ngộ ngũ hành cái đó nó làm. Rồi còn mình đã người tu để dứt khoát cái thế sự mà tiến tới cái cộng đồng không động của trời đất, thì mình còn đi chung vô trong cái nhiễu động nữa, rồi chừng nào mình mới giải quyết được cái cảnh luân hồi, thấy không? Cho nên phải giải quyết tránh cái cảnh luân hồi thế gian thì phải tự quyết tự tiến mới được, còn không tự quyết tự tiến thế nào làm được. Nhà lần hỏi rồi tôi giải thích nó mở, bởi vì cái chuyện thắc mắc sử sách hồi xưa để lại nhiều người cũng muốn lắm. Tôi tu rồi cái mẹ đó chửi tôi, cái tôi phân thân tôi đứng trước mặt cho nó hết hồn. Mấy bà tôi tính vậy đó, thấy không? Mà ông chồng tôi không đi làm mà ông đi nghe thẳng tôi sợ ông nói gì mà ông quẹo bên kia cái tôi chặn đường liền. cái đó giờ muốn chế cái đó ra nghĩa là một khóa 500.000 cũng có người ta học á. Cái đó làm học và phải học ở bên kia khổ cực lắm, mà luyện cho được rồi nghe là ông đi làm tới kệ, nhưng mà tôi chặn đầu đường là ông không dám đi qua kia. Cái đó là thế giới người ta theo liền, nhưng mà không được. Cái người luyện nó khó lắm, nó khó lắm, khó lắm, dễ gì mà phân thân được, phải nó phải thuận hòa với ngũ hành rồi đi tới đó. Ma dương mình cũng quen, cái nào mình cũng quen mới mượn được. À, mượn cái hình nào giống giống nó xúc đẩy tới đó, đứng hiện trước mặt thì thấy hết hồn né. À, cái đó cũng có. Tôi phân thân về điển hình thôi, chứ còn về cái thể hình tôi không có làm.
Hay ha. Trời, bây giờ hỏi tại sao nói chỉ ly gia cắt ái. Mà ông nói nha.
Ly gia cắt ái là mình bỏ cái nhà mình là cái xác của mình nè. Mình rời khỏi cái xác này mới không có bị cái nhiễu động nữa. Là mình còn dính tới cái xác này, nó còn bị nhục dục, còn thương mến, còn luyến tiếc, nó còn bị động. Khi mà mình ra khỏi cái xác rồi á, thì mình không có bị những cái nhục dục của cái thể xác, những cái sự ham muốn mà động loạn nó dính líu tới cái thể xác mình á, nó làm cho mình động nữa. Thì lúc đó là mình ly gia, mình cắt cái sự mến thương, không có còn mến người này thương người kia, nó không còn. Cái đó là nó dính về cái nhục dục, tại nó có cái xác cho nên mới có những cái tình cảm đó. Mà khi mình ra khỏi cái xác á, tự nhiên nó cắt đứt những cái tình cảm đó, tự nhiên mình mới trở về thanh tịnh được.
Ông Tư có nói là đó, mình tu đây là điển âm với điển dương phải hợp hiệp nhất. Thì mình không có kể tới nhà cửa nữa, có nghĩa là cái xác mình đó, nhà cửa là bản thể đó, không kể đến nữa thì mới là ly gia cắt ái. Thì lúc đó mình quên cái thân thể này thì mới được hồn và vía chảy sang thiên đàng. Nghe hay không? Ông Tư cũng viết văn hay chứ sao? Khi đó đó là ông Tư đó, ông cũng buồn rồi, lúc đó ông cũng buồn rồi đó, ông cũng đi tím chùa chiền, ông tu đó chứ, ông cũng đi tu, ông đi lên thiền lâm để mà ở trên đó. Người ta cũng có nói đó là trong nhà Phật thì có nói là thiền lâm là phải ly gia cắt ái, là đi xa cái gia đình, đi lên trên đó tu, nhưng mà tu vậy là đâu có bao giờ thành Phật được. Thầy nói, ông Tư cũng nói là ở nhà niệm Phật tụng kinh là không thành vấn đề, có nghĩa là ở nhà tụng kinh cũng được đó. Cho nên ông Tư lúc đó ông cũng có những cái suy nghĩ, ông cũng buồn nha, ông cũng có buồn về cái thế sự. Ông Tư ông có nhiều cái tâm trạng lắm nha. Ông Tư rất là hay nha, ông nói mình những cái điều là thực tế. Người ở ngoài đời mà có cái căn cơ tu á, tự nhiên một ngày nào đó cái buồn cho thế sự, buồn cho cái sự nhiễu động của cái gia đình rồi đó, những cái đó tự nhiên cái tìm cái đường tu. Cái đó là có hoàn cảnh của ông Tư, mà cái đó rất là nhiều người đã có nha.
Chán ngán thế sự hả?
Chán ngán sự đời đó, khổ ôi là khổ đó ông Tư. Cái cách viết văn của ông Tư nghe rất là hay.
Khổ
Tư,
ôi là khổ hả?
Khổ ôi là khổ. Thì ông Tư nói đó, khi mà cái hồn cũng giống như nãy ông thầy nói lại đó. Đó, những cái này là từ ông Tư nè, không thầy cũng học từ ông Tư nè. Không, hồn xa bản thể đó. Cho nên cái clip này cũng là năm 78-79 đó. Cho nên lúc đó ông thầy bắt đầu ông giảng theo cái kiểu của ông Tư á. À, rất là nhiều ảnh hưởng của ông Tư, rất là nhiều. Rồi. Dạ, ông thầy ông ảnh hưởng ông Tư rất là nhiều.
Ừ. Học cái chuyên tổ thì phải nói lại cũng như bây giờ mình học cùng thầy vậy thôi.
Dạ. Cũng như cái sự phân thân, hồi nãy thầy có nói cái phân thân, có những người ta luyện cái xác đó thành kim tiên đó, có nghĩa là cái xác đó cũng không có bất hoại nhiều nghìn năm nha, chứ không phải 1-2 năm. Sống có người sống 400-500 năm ở núi Tà Lơn, thầy cũng nói đó, họ chỉ ăn thanh khí nè, họ tàn hình được và ăn củ linh đó. Còn cái nãy thầy có cái nãy là thầy nói là ăn đọt tre mà không có qua lửa đốt. Những người đó thôi luyện cái xác á, họ biến thành cái này, họ phân thân thành cái kia đó, họ làm giống giống mình nhưng mà không phải thật.
Khổ cực lắm, luyện cái theo kiểu đó khổ cực lắm, mà thôi luyện đi luôn rồi bộ sướng hơn.
Khó lắm á. Cũng có một cái ông đó ngày xưa, hình như tên Tương hay tên Trương gì đó, cái ông đó cũng nói cho thầy nghe cái khổ lắm á, lúc ông luyện cái đó rồi ông thấy khổ cực mà không có được gì hết, ông mới qua vô vi. Ông cũng thích giảng lắm á. Nói quá trời nói. Đó là những cái đạo đó đó, họ luyện về cái xác á, để cái xác không bất hoại được nhiều nghìn năm. Ở bên Trung Quốc thì nhiều, nhưng mà bên Việt Nam thì nói là có ở núi Tà Lơn cũng mấy trăm năm, cũng có nhiều người như vậy đó.
Rốt cuộc cũng phải bỏ xác ra đi.
Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ mình tiếp theo, câu tiếp theo ha. Tại sao nói quán xuyến mới quán thông? Và bây giờ mình nghe ông Tư, ông thầy nói gì ha.
Ngự ngay ngũ quẩn mới làm việc dai không được. Ngũ quẩn mình có mà không biết, có khối óc, có lỗ tai, có miệng, có mũi mà không biết. Không biết đó là ngũ quẩn, đó là đại diện cho ngũ tạng. Phải từ cái trượt không? Mà hướng thượng nữa thì từ cái trượt nó đi về thanh. Là chúng ta có nhiệm vụ tự giải trượt để tiến hóa. Chứ không nhờ ai giải trượt hết. Trượt nhiều chừng nào nghiệp tâm nặng chừng nấy. Mà trượt ít chừng nào thì khai thông ngũ quỷ. Nó là qua với thanh giới để tiến hóa. Thì từ đó các bạn càng thiền càng thích, càng mở tâm trí, càng học hỏi vô cùng. Các bạn mới thấy thế ra các bạn có một chút xíu thôi. Một điểm sáng đó mà làm việc tới vô cùng. Chứ không phải cái điểm sáng đó là vô dụng. Đụng đâu hiểu đó. Nói đâu hiểu đó. Nghe đâu biết đó. Tức khắc cảm thông. Quán xuyến mới quan thông. Thấy rõ chưa? Đường đi rất rõ rệt. Từ ly, từ tí, từ bước một. Mà khi các bạn nhận thức được cái cơ cấu siêu nhiên này, tôi nhắc rất nhiều lần về cái thể xác của các bạn quý vô cùng. Từ ngón tay, ngón chân cũng đều quý, quý giá vô cùng. Ở thế gian không có cấu trúc và không có tạo được.
Hay ha. Rồi, anh Bảo nói đi, tại sao nói quán xuyến mới quán thông?
Cái này hay rồi. Quán xuyến mới quán thông. Đụng đâu hiểu đó. Đụng đâu hiểu đó.
Dạ. Quán xuyến có nghĩa là quản lý đó.
Đúng là cũng là hiểu nhưng mà nó chưa tới quán thông. Nhưng mà
có, thầy có nói quản lý bây giờ em cho nghe nha. Có chút xíu hồi nãy em quên.
Rồi, coi như là cũng có nhưng mà ngoài đạo không hiểu, không tu nhiều. Một chút sáng suốt thôi. Tôi cảm như là con...
Tôi cố gắng tu, cố gắng làm. Cũng có việc làm là cũng có đường lối đi tới. Còn đời, con lấy đời cái gì con không hiểu. Cái xác con là đời. Ăn ngủ giữa ba ngày, ba tam đại sự hàng ngày con làm cái gì đó. Con đời đảo chứ, làm sao con không hiểu. Cái xác con là đời. Nhưng mà con quản lý quán xuyến được cái đời. Cái đời quán quản lý được cái đời. Tâm dục không khởi được. Con giải được. Đó là con anh dũng, anh hùng trong chương trình tiến hóa. Có làm việc cho đời chứ không có làm gì đâu. Đời đạo có hết chuyện đấy. Đời không biết gì là chưa lấy cô đó rồi nó rồi không biết. Nó là ông không trốn. Không phải vậy. Xác.
Thầy cũng nói nhiều chỗ ha. Cái quán xuyến cũng là quản lý được cái xác của mình. Quản lý được cái phần dưới này. Nó cũng quậy lắm. Khi mình quán xuyến được, mình quản lý được nó, giống như mình lấy được cái chủ quyền của mình rồi đó. Mình mới quán thông được mọi thứ. Cho nên đụng đâu là hiểu đó, nói đâu là hiểu đó. Thì quán xuyến mình mới quán thông được. Mình quản lý được thì mình mới quán thông được. Trong ngoài rồi mình quản lý được. Tại vì đó là trở về với phần hồn mà một điểm sáng mà. À, khi mình khai thông được cái ngũ quẩn này, khai thông được cái bản thể này, thì khi đó mình quán xuyến được cái bản thể này và mới quán thông được. Quán thông là thông suốt hết. Thông suốt hết, cái gì mình cũng thấy hết. Tất cả ba cõi đều mình thấy hết. Không có gì mình không thấy, không có gì mình không thể biết được. Câu tiếp theo. Câu này nói về nguyên lý thuận nguyên. Thật sự thầy nói sơ qua chút xíu thôi, nhưng mà thầy không có định nghĩa. Nhưng trong nguyên cái clip đó nếu ai có nghe thì sẽ hiểu được thầy nói cái gì. Bây giờ mình nghe ha.
Con là người có ý chí đã tu, nguyện đi tu từ cỡ nào, nhưng mà ý chí sử dụng sai. Ý chí sử dụng hướng hạ về tranh chấp thay vì hướng thượng. Ngày hôm nay vô vi đã đổi chiều cho con rồi. Con nằm con mới thấy ánh sáng. Rồi từ đó con sẽ gặt hái thêm, sẽ mở thêm. Lúc nãy là đã cháy cái ý chí của con khi thầy giảng. Khôi phục lại được rồi. Ráng lo cho cơ thể khỏe mạnh. Còn may mắn trong cái thời buổi gặp vô vi này không thiếu một tài liệu gì, từ ma quỷ cho tới thần thánh con đủ hết. Bây giờ đi tới nguyên lý của thượng nguyên giảng về điển quang con cũng có, con ráng con nghe một ngày được một tiếng đồng hồ thì bộ óc con sẽ mở tinh vi hơn.
Rồi, cái này có dính tới anh Bảo, tại vì anh Bảo đọc rất là nhiều câu hỏi về thượng nguyên trong cái khóa của anh Bảo. Cái khóa về siêu cấp điểm quang. Bảo còn nhớ chút xíu nào không?
nguyên lý thượng ngương là thầy nói mình bây giờ mình hạ ngương qua thượng ngương á, thì mọi sự nó sẽ giúp đỡ cho mình tu hành dễ dãi hơn, những cái phương tiện vật chất văn minh kỹ thuật nó giúp cho mình dễ hiểu hơn, rồi mình cũng dễ hiểu đạo hơn. Thì ở đây thầy nói nguyên lý thượng ngương là giảng về điểm quan, tất cả nó về điểm, thành ra mình dễ khai mở hơn, mình dễ hấp thụ hơn.
Dạ, yeah. Cái thi nguyên lý thuận ngày thì trong cái clip em mới vừa ra từng rồi á, cho nên bạn đạo mới nghe được cái câu này. Thì trong cái nguyên lý thuận quân nó có nhiều cái chuyện như thầy nói về điển quang nè, thầy nói về Long Hoa Hội hay là thời Thượng Quân Thánh Đức. Những cái này nó liên quan tới cái thời Thượng Quân Thánh Đức, bởi vì khi đó con người nó tiến bộ hơn và sử dụng điển thôi. Có nghĩa là lúc đó con người rất là thanh nhẹ và hãy dùng điển nhìn cái cũng biết nữa. Có nghĩa là cái thời tiết, cái thời điểm đó nó cũng tốt hơn, và cái sự thanh nhẹ của mỗi người thì nó cũng có thanh nhẹ hơn, và ở phía trên xuống rất là nhiều để cho người ta tiến tới cái sự thượng nguyên thánh đức hay là kỷ nguyên Di Lạc, là hội Long Hoa đó. Những cái bước đó là những cái bước đi tới cái thềm thượng nguyên. Thì cái ông Tư á, thì ông có nói đó, ông Tư ông có nói đó, cái thời thượng nguyên á, thật sự mà nói ông Tư có nói là tới năm 2000 là vô thềm thượng nguyên, nhưng mà thật sự á, thì em không có biết là ông Tư ông tính như thế nào. Ông nó cũng nói 600 năm giống thầy mình á, có nghĩa là 1800 năm, có nghĩa là thượng nguyên vô hạ nguyên tới trung nguyên, à hạ nguyên trung nguyên, à, thượng nguyên hạ nguyên, thượng nguyên trung nguyên hạ nguyên, rồi bây giờ vô thượng nguyên, vô lại cái thượng nguyên. Đầu tiên ngày xưa thầy ông Tư nói ngày xưa bắt đầu vô đó là thượng nguyên, sau đó tới trung nguyên, rồi tới hạ nguyên là cuối năm 2000, và qua năm 2000 là thời thượng nguyên trở lại. Nhưng mà em không biết tại sao có 200 năm đầu ông Tư không có nói. Tại vì mới có 2800 năm mà. Có 200 năm đầu là gì?
Mỗi cái 600 có cái nào dài hơn không?
Không có nghe ông Tư nói, ông Tư chỉ nói là cái thời thượng nguyên là bắt đầu từ 2000 trở đi. Đó là thời thượng nguyên và rất là nhiều người tu thiền nha.
Thì cái đó là ông nói 2000 nhưng mà nó có thể xê xích vài chục năm.
Không, tới 200 năm lần. 200 năm lần anh bảo.
À, 200.
Em biết 200 năm đó ông Tư có tính không, hay là cái 200 năm đó là cái rớt lại của cái thời hạ nguyên trước? Ông Tư không có nói.
Không nhớ thầy có nói cái có cái nguyên nào nó dài hơn mấy cái nguyên kia không?
Không nhớ, không biết có không, chắc có thể một lúc nào đó. Nhưng mà ông Tư cũng có nói đó là khi đó, đó là pháp lý của vi khoa học hiền biết của Phật đó, thì sự tu hành sẽ dễ dàng mau chóng hơn trước. Có nghĩa là khỏi phải đi chùa, đi miếu, không có tụng kinh kệ, khỏi tốn tiền mua nhang đèn, khỏi tra giới, người giàu người nghèo gì tu cũng được, và ít tốn công hơn. Và cho những người sốt sắng và gia đình không có bị giống như người mình làm lao lực, khổ sở nghèo nàn á, không có tốn kém tiền bạc nhiều. Và cái sự tinh tu hành nó cũng vắn tắt hơn, nhanh hơn, để cho có cái người giờ đó có phương tiện và không có than rên nữa. Ha? Thì lúc đó là dễ tu, là tại vì thầy nói chuyện tâm tư chỉ nói có ban đêm thôi, công phu luyện đạo trong ban đêm thôi, chừng 2 tiếng đồng hồ thôi thì nghỉ, thì đâu có dính dáng tới ai, nghèo nàn hay là giàu khó gì, giàu khổ, giàu có gì cũng được, người nào cũng có thể tu được. Thì cái thời thượng nguyên nó là như vậy.
Mà phải chờ thời tiết nó thay đổi còn 2 mùa, nó lúc đó mới dễ hiểu đạo hơn ha.
Dạ, thì ông Tư nói là Phật theo nguồn đạo xuống thế gian để mà cho mình tu hành luyện đạo, để gieo giống kế tiếp căn bản về cái nghĩa đạo, và gọi là ươm giâm nồi giống, nghĩa là mình ươm cái hạt cho cái nồi giống sau á. Ông thầy ông nói là trái hạnh mình ươm cái giống đó cho cái người kế tiếp đó.
Lúc này là khó tu hơn đó, tại vì mình không có hiểu nhiều,
cho nên mình nó khó tu, nhưng mà mình là những người đi trước nha. Thầy nói mình là những người đi trước
thì mình nói tiếp là mình phải làm cho những người kế tiếp á, cái này nhắc lại tu để cho người kế tiếp được tu đó,
thanh lọc để cho người khác được thanh lọc. Cho nên cái nhiệm vụ của mình nó khó khăn lắm. Nhiệm vụ của mình rất là lớn lao mà tại mình không thấy thôi.
Lớn lao là chỉ có gom gọn là phải tu đàng hoàng thôi.
Cho nên những cái gì mà nó thuộc bên trái bên phải thì mình đừng có quan tâm làm sao cái mục đích cuối cùng của mình là nãy thì mình có nói đó. Giải thoát cuối cùng ha, trọn bộ, trọn lành. Mình lúc đó mới hòa tan được. Mặc dù mình nói như vậy không có nghĩa là mình phải làm được trong một kiếp. Cũng không phải giỡn, tại ông Phật mà. ông xuống ông làm rất là nhanh. Còn mình mà muốn được như vậy phải đi đúng cái gương của ông Phật thì mới đạt được. Còn mà mình còn dính cái đời nhiều thì rất là khó, khó khăn lắm. Nhưng mà mình có được cái sự thanh nhẹ cũng là một cái phần giúp cho mình khi mình ra đi, dọn đường cho mình ra đi. Ngày đến cũng có, ngày đi mình cũng dọn đường.
Nhưng mình tháo gỡ được cho nó thanh nhẹ chứ mà nó bám hoài cũng mệt lắm.
Phải tháo gỡ nghe, nói mình tu mà không tháo gỡ là không có tu được gì hết á. Tu mà không tháo gỡ là nó dính hoài đó nghe. Rồi sao nói, ông thầy không nói, tại sao nói ông trời là đại ác mà đại thiện? Bảo nhớ cái này không, cái này cũng dễ nè.
Đại ác đại thiện thì trong thiện có ác, trong ác có thiện đó. Những cái chuyện ông làm mình thấy ác, nhưng mà cái đó ông đang xây dựng cho cái sự tiến hóa của phần hồn. Bây giờ mình lấy một cái ví dụ dễ hiểu, ông trời ông ác không, làm thiên tai bão lụt mà chết biết bao nhiêu người nè, ông làm cho những cái chuyện mà nó động đất nè chết người biết bao nhiêu, nhưng mà cái đó là đang cứu. Mà những cái cơn mà sàn sảy tại thế gian này á, là cũng để sửa sàn cho trái đất sau này nó tốt hơn. Chương trình của ông trời á, thì lúc nào cũng muốn xây dựng cho nó tốt hơn hết. Khi nhưng mà khi mà mình muốn xây dựng cho nó tốt hơn á, mình phải qua những cái cơn nhồi quả và thanh lọc sàn sảy. Thì đối với mắt người phàm mà không thấy được hai mặt, chỉ thấy một mặt á, thì chỉ thấy chết chóc quá nhiều. Nhưng mà đối với ông trời là cái thức hồi sinh mà đâu có ai chết đâu. Ông chỉ bóc cái trường này bỏ qua trường kia, bóc lớp này bỏ qua lớp khác thôi, tại mình đuôi mình không thấy thôi chứ đâu có gì ác. Nhưng mà đối với mắt phàm mới cho nó là ác. Ông trời giết chết nhiều người quá, để cho tụi nó chiến tranh là giết chết nhiều người quá, rồi sau này ông nói có bom nguyên tử rồi chết còn nhiều hơn nữa. Nhưng mà cái đó là trong cái kế hoạch của ông trời. Ông trời không làm gì nó cũng có kế hoạch hết. Thành ra mình không hiểu thì mình cho nó là ác là thiện, nhưng mà mình không có thấy cái tâm của ông trời là muốn cứu độ, tận độ mà.
Tận độ chúng sanh. Rồi, câu tiếp theo. Tại sao nói chúng ta là một con nợ của càn khôn vũ trụ? Anh Bảo nói không?
Thầy nói hoài mà.
Dạ, tại sao?
Mình là con nợ của càn khôn vũ trụ tại vì mình đã, khi mà mình đã bao nhiêu, bao nhiêu ức niên mới tạo thành cái thể xác con người, phải qua biết bao nhiêu trạng thái. Mà trong cái thời gian đó mình hít biết bao nhiêu thanh khí điển, rồi nói về thế gian, bây giờ nói trong kiếp này thôi á, mình là con người, mình sống từ nhỏ tới lớn, mình ăn biết bao nhiêu đồ, và biết bao nhiêu người đã đóng góp, chưa kể tới ông trời mà ban chiếu thanh khí điển đi quá xanh dặn dật để cho mình ăn. Mình ăn nhưng mà cũng phải có người trồng lúa, trồng đồ, cũng trồng cây cỏ rồi nuôi bò, nuôi heo rồi cho mình ăn, may áo, may quần cho mình mặc, rồi xây nhà, xây cửa cho mình ở, rồi chế tạo thuốc men để trị bệnh cho mình, biết bao nhiêu người đóng góp cho mình. Thành ra cái nợ đó đâu có bao giờ mình trả hết. Mình biết ai đâu mình trả. Thầy nói bây giờ mình muốn kiếm người đó mình trả, mình đâu có trả được. Mà mình làm suốt cuộc đời mình trả cũng hết. Thầy nói thành ra thầy nói chỉ có tu rồi mới trả nữa. Tại tu lúc đó mình làm một việc mà mình cứu được rất là nhiều mới trả hết thôi chứ. Cái nợ đó nó lớn quá đi. Cái nợ ca càng không vũ trụ nó ra xây chuyển 24/24 để quá quá xanh xanh vạn vật nuôi sống mình nữa. Thành ra cái nợ của mình là con nợ, con thiếu nợ nhiều lắm. Chỉ có tu mới trả hết thôi.
Rồi câu tiếp theo. Cái video này thầy nói về hình tướng. Bây giờ mình nghe thầy nói cái gì về hình tướng ha.
Tiếng nói của các bạn đây, âm thanh của tôi đang nói đây, các bạn đang nghe đâu có thấy hình tướng gì. Nhưng mà cái tiếng nói đó nó diễn tả ra hình tướng trong tâm các bạn. Hình tướng gì? Hình tướng từ bi cởi mở khai thông tâm trí của các bạn. Có hình tướng, nhưng mà nghe qua âm ba không có hình tướng. Mà đúng chân giác của nó là vô hình vô tướng. Cho nên các bạn tu càng biết được ta là vô hình vô tướng thì ta là người pha chấp và pha mê. Không còn lưu chấp, lưu mê trong nội tâm nữa. Tất cả không có sự thật ở thế gian. Cảnh đời là bãi trường thi đang điêu luyện tâm linh trong chu trình tiến hóa rõ rệt. Chúng ta đại phước đức mới được hiểu rõ cái nguyên lý này. Khi biết được âm ba đại hồn thì sanh tử luân hồi không còn nữa. Cho nên lấy trung tâm bộ đầu làm tiêu chuẩn hướng thượng. để tự giải tự tiến, đi vào thâm sâu của chân lý thì không còn sanh tử luân hồi nữa. Trong mấy ngày học đạo rất ngắn ngủi nhưng mà đã đưa tâm hồn các bạn lăn lăn lui về bên giác sẵn có trong nội tâm của các bạn. Các bạn lại thấy rõ các bạn hơn, thấy rõ các bạn từ cái không mà có, rồi từ cái khó này nó sẽ biến thành không. Mà cái chân không là bất biến, chân không là không bao giờ thay đổi. Cho nên chúng ta đã thấy rõ hồn là quan trọng, hồn là chánh, tất cả đều là lệ thuộc.
Tại vì nói đạo đó trước đi, tại vì đúng ra em dừng lại cái clip đó cho mọi bạn đạo thấy, cái lúc ông thầy ông xoay ngang á, có cái đường ông bự lắm, ông nhìn thấy rõ lắm á, cái clip này nhìn thấy rất là rõ. Anh Bảo nói trước cái này ha.
Vui gì? Nói gì vui gì?
Tại sao nói hình tướng? Vậy hình tướng là gì?
Hình tướng là thầy nói là cái âm ba nó diễn tả hình tướng đó, là từ bi á, diễn tả cho mình thấy được sự từ bi của âm ba đại hồn đó.
Cái clip này đó, nếu mà ai có để ý là cái thời kỳ mà thầy nói cái giảng về cái âm ba đại hồn á, lúc đó là cái điểm của thượng đế. Thầy không thấy cái vẻ mặt của ông thầy không? Giờ em cho nghe coi lại ha, cái chỗ này.
Đó. Giờ thay đổi.
Đó, có thấy không? Có để ý không? Thấy không? Ẩn chỗ này nhiều lắm nè. Ông lắc qua lắc lại hai cái chỗ này rất là lớn. Thấy không? Thấy rõ lắm á, cái clip này rất là rõ. Ha, một cái người bình thường á, những cái chỗ này mà nó nổi như vậy á, mình thấy liền, mình biết liền cái người đó là ai ha. Cái đó nó mở ghê lắm á, tàu cái lúc đó là cái phần đó là nó bự, thật là bự, ông ngồi ông nghe đó đó, mà lúc đó là ông đang tiếp điển với thượng đế đó nha. Lúc đó âm ba đại hồn, cái clip này về cái âm ba đại hồn. Để ý những cái clip nào mà cái mặt thầy rất là nghiêm nghị mà nói nhiều về thượng đế đó, để ý những cái trán của thầy, em để ý, bây giờ em để ý nhiều về cái đó lắm. Một cái trán ông nổi lên vậy đó. Đó, cái đó có đó, mình nhìn thấy, mình thấy. Thì cái hình tướng có nghĩa là cái gì mà biểu hiện ra cái dáng người, cũng giống như mình nói cái phần từ bi mình đâu có thấy đâu, có cái chữ từ bi với mình đâu thấy từ bi, nhưng mà mình hình dung được cái người đó rất có cái tâm thiện, cởi mở, lúc nào cũng giúp đỡ. Đó là cái đó là qua những cái lời nói đó mà nó không có cái hình tướng nhưng mình diễn tả được cái sự việc đó. Cũng giống như thầy, mình kể chuyện cho một người nào đó, mình nói ở chỗ đó nó có mưa lớn lắm, hoặc là cái chỗ đó bị bão, mình cũng hình dung ra được. Nó cũng là một cái biểu hiện cho cái vấn đề hình tướng. Còn mình á, khi của mình á là vô hình vô tướng, có nghĩa nó không có hình, nó không có hình tướng. Nó chỉ có âm thanh thôi, nó không có hình tướng. Con người của mình mà khi đi tới cái trở về với cái nguyên căn của phần hồn mà thầy nói là không có vô hình vô tướng, không có hình tướng gì hết, đó là cái điểm sáng.
Rồi trở về để vô thinh luôn.
Nó vô thinh luôn và khi đó thầy nói là phá chấp phá mê. À, trong cái bài hôm nay hình như cũng có phá chấp phá mê, cái bài học hôm nay cũng có cái bài nói về cái phá chấp phá mê. Muốn phá chấp phá mê là phải trở về với vô hình vô tướng mới được. Lúc đó là không có mê chấp gì hết á, cái gì đi ngang mình cũng không có động hết, không có cái gì nhiễu động mình được đó. Trở về cái vị trí của một cái phần hồn, của một cái chân như rồi đó. Hả? Chứ đừng nói tôi không mê, tôi không chấp. Không có đâu, cũng có đó. Có nhiều khi anh em mình chút xíu cũng không chịu. Rồi cha mẹ mình làm gì chút cũng giận. Rồi em mình làm chút cũng không chịu. Chồng mày hơn vậy, vậy, vậy đó. Nó có dính tùm lum hết đó. Mình toàn là dướng không à. Mình không thấy giải. Đó, cái giải của mình quan trọng lắm. Cái tháo gỡ của mình nó khó khăn lắm. Cho nên mình phải cố gắng.
Không có tháo gỡ rồi.
Phải tháo mới được. Phải giải hoài mới được.
Nếu không thì nó cột.
Không thì nó dính. Thầy nói làm lâu. Làm lâu.
Ông thầy không nói vậy để chứng minh cái gì? Là cái sự liên tục.
Liên tục á.
Cái sự liên tục nó rất quan trọng trong cái vấn đề tu hành. Bất cứ mình làm cái gì nó cũng đòi hỏi cái sự liên tục. Cái niệm Phật cũng vậy, nó cũng phải đòi hỏi sự liên tục. Cái sự thanh lọc cũng vậy. Tối mình mượn cái ba cái pháp đó mình thanh lọc, nhưng ban ngày mình phải tiếp tục thanh lọc tiếp, là phải mượn cái niệm Phật, mà niệm Phật là phải niệm hoài vậy đó nó mới thanh lọc. Bởi vậy nó mới đi cái thanh lọc thường trực đó, thì mới đi tới ông Phật được. Còn nếu mà mình thanh lọc có giờ thanh lọc, có giờ rước rác đó, thì lúc đó nó bị ô nhiễm mà. mình không có thanh lọc nổi.
Cho nên tại sao thầy nói mình ngồi thiền là kiên nhẫn lắm, tại vì á trong đời mình học chỉ có hai chữ nhẫn thôi và hòa. Nhẫn vô mới hòa, mà nhẫn mình làm chưa trọn. Tại sao mình không có nhẫn, mình làm bất cứ chuyện gì mà mình không thấy cái người đó nhẫn, có nghĩa là cái sự con đường đi của mình cũng có liên tục. Nhẫn cũng phải nhẫn liên tục nữa, không phải đơn giản nhẫn chút xíu nhẫn rồi cái hồi người ta nói gì cái giận cái bỏ rồi đi tới đi lui làm lộn xộn. Thầy nói nó đi tới rồi nó đi lui,
nên là nhẫn tùy cơ.
Nên ra nó muốn có sự liên tục, cái sự nhẫn của mình nó muốn tới nữa, lúc giận cái này lúc giận kiểu kia, nó làm đủ thứ kiểu giận hết đó. Cái nhẫn mình không có.
Cái ánh sáng của ông Phật á, ông phải duy trì cho nó liên tục nha, mất một chút xíu là không được á. Cái ánh sáng của ông mà khi ông có rồi, ông phải ráng giữ cho nó sáng hoài, chứ không có cho
nó cho nó bị nhiễu động,
không có cho nó mất.
Cho nên thầy mới nói là cất trong thanh đó.
Thành ra ông mới sợ là giải không kịp. Ông Phật ông nó có cái từ kia mình sợ giải không kịp.
Cho nên thầy nói mình lấy phần thanh cất trong thanh, mà mình không có cất trong thanh. Nhiều khi mình lấy cái phần đó mình xài, mình xài phí á. Thầy nói mình xài phí, phung phí của điển của ông trời á. Mình phung phí. Cái đó mình có chứ. Một tuần lễ mình cứ nghĩ mình phí phạm của ông trời mấy chục tiếng đồng hồ. Mình cũng đang là tội hồn mà. Mình giải chưa có đủ, rồi mình còn phí phạm cái thời gian của ổng nữa. 24 tiếng của mình cứ phân tích 24 tiếng mình làm gì. Cho ngủ 7 tiếng nha. 7 tiếng.
Tại sao thầy cứ nói tới thời gian hoài á, tại mới tuần rồi mới nghe cái tiếp mà thầy nói là bề trên cho của cải của mình là cái gì? Là cái thời gian tu học tại thế. Cái thời gian tu học tại thế là cái thời gian mình sống ở đây á, là để tu học, để tiến hóa. Mà mình lấy cái thời gian đó mình sử dụng cho cái chuyện khác á, là mình xài phí cái của ông trời cho mình. Ông trời cũng cho mỗi người xuống đây bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ ấn định hết rồi. Cái đó là cái của ông cho mình. Mà cái thời gian đó là cái thời gian tu học. Thành ra chứ không phải là cái thời gian để cho mình làm những cái chuyện không cần thiết. Mà nếu mà mình không hiểu, mình làm những cái chuyện không cần thiết đó, là mình phung phí cái của cải của ông trời cho mình.
Mình đang phung phí mà mình đang xài phí điển của ông trời đó. Trời cho mình cái điển mình mới sống được, không có cái điển không có sống được.
Tại vì muốn nuôi cho mình sống một giờ đó cũng là tốn hao của ông trời nhiều lắm, tốn của nhiều lắm.
Mình đang phung phí mà. Rồi câu tiếp theo ha, tại sao nói chấn động thanh tịnh tận độ quần sanh. Nghe qua thì mình hiểu được cái câu này liền ha. Tận độ quần sanh là mình hiểu rồi, nhưng mà đối với mình thì như thế nào? Bây giờ mình sẽ nghe ha.
Trong tối của tôi cùng bạn nào thì niệm Phật và mở tâm niệm Phật của thầy liên tục suốt ngày, nghe cả ngoài vườn cũng có tiếng niệm Phật. Thì thưa thầy, các con mà nở ở xung quanh vườn đó không phải một mà rất nhiều mà nở rất đẹp.
Bởi vì cái đó là sao? Chánh lập. Chánh lập. Chánh lập thanh tịnh tạm độ quần sanh. Việt Nam cuối cùng là thanh tịnh môn chánh lập suốt già khi thân nó làm cho tim gan thận người dễ mất tâm. Khi mình ngồi nghe quen ông bà thêm bà rồi thấy mình quen mà cái gì phải đâu tim gan thận kẻ đều qua rồi. Nhưng bà hát tôi biết là cũng là tim gan thận bất cứ người nào hát thì tránh lập một cái gì nghe mình thật chắc là không hiểu. Tôi mới biết bà hát có đưa trên mặt rồi, phải từ ngày mai có nhiều người người ta làm ra đã các bạn nghe kết cục của cái hội chúng ta hay chỗ nào thậm chí đó.
Tại sao nó chấn động thanh tịnh tận độ quần sanh? Ở đây chấn động ở chỗ nào?
Nó chấn động của Nam Mô Di Đà Phật mà. Không?
Tại vì cái người này bạn đạo này dặn cái băng niệm Phật có thầy sáng chiều đó. Đó cái thầy hỏi tại sao hoa lá rồi nó cũng có màu rồi đó. Thì đó là cái gì? Nó xung quanh
chấn động lực của Nam Mô Di Đà Phật nó chuyển chạy luồng điển.
Cái niệm Phật có thầy có nói đó, trong cái niệm Nam thì thấy cái sự thanh tịnh nó trong cái chấn động của cái câu niệm của ông thầy đó, làm cho mọi vật ở xung quanh thì nó cũng có cái sự nhiễm màu ở trong quanh đó. Thì cái bạn đạo đó mở băng từ sáng đến chiều đi ra ngoài vườn luôn cũng mở đó, mà không biết mở băng mà không biết có niệm hay không. Có nhiều khi thầy nói mình phải niệm, niệm bên trái, niệm bên phải, nghe bên trái cũng niệm, bên phải cũng niệm. Các bạn đạo nói là trong bụng con cũng niệm nữa. Không biết còn chỗ nào niệm không. Cho nên nhiều khi bạn đạo nói chuyện mình đã nghe kỹ, thầy nói thì được, bạn đạo nói mình nghe cho nó vui thôi. Kêu nó ngồi thiền hướng Nam mà nó ngồi hướng Tây, mặt trời lặn rồi nó lặn luôn. Cho nên bạn đạo hay lắm, bạn đạo mà cái chữ mà chế là bạn đạo hay lắm. Bạn đạo mà thấy nào nói nhiều mấy cái đó là rồi, không biết đâu, không thấy nữa. Câu tiếp theo thì làm sao biết được cái bộ đầu khai mở? Rồi bây giờ mình nghe ông thầy nói ha.
Lên trung tâm bộ đầu. Về vấn đề khai mở bộ đầu, bộ đầu chúng ta có nhiều cái điểm để khai mở. Như vậy làm sao biết chỗ nào khai mở và khai mở ra sao?
Bộ đầu của chúng ta không phải là một miếng trọn, nó nhiều miếng ráp lại, mà nó khai mở tùy theo sự phát triển ở bên trong. Mở đến đâu mình cảm thấy đến đó. Mình tu về vô vi mà nó mở bộ đầu rồi thì mình thấy nó sáng từ trước trán rồi lên trung tâm bộ đầu, ở phía sau bộ đầu cũng sáng luôn. Nó mở từ giai đoạn một do cái công năng công phu của chính mình hướng về thanh tịnh tu thì nó sẽ thấy ánh sáng.
Cái này là một trong những cái clip mà trong một cái đề tài em đã từng ra, nó cả một cái đề tài nha, chứ không phải một clip mà nói đầy đủ ha. Cái khai thông trí tuệ đó cũng có nói trong cái vấn đề này, nói rất là nhiều, khai mở bộ đầu, khai công củ khiếu rồi đó. Những cái phần khai thông từ cái ngũ tạng, ngũ uẩn rồi mới lên tới cái bộ đầu, những cái phần đó nó có cả một cái đề tài. Nhưng mà đây là một trong những góc độ thầy nói về cái khai mở bộ đầu. Anh Bảo nói thêm cái này ha.
Thêm gì thầy nói hết rồi, đâu có gì nói.
Đó cho nên đâm ra cái bài này mà đưa ra đó thì là thầy nói hết trơn, không thấy cái gì để mà mình khai thác thêm. Mà muốn khai thác thêm đó thì phải nói thêm nguyên cái đề tài về cái khai thông trí tuệ. Nó dính tới cái khai thông cái ngũ uẩn và cái ngũ tạng. Đây là một cái đề tài ha. Nếu mà muốn khai thác thêm về vấn đề này thì mình sẽ nói thêm ở một cái đề tài về khai thông bản thể.
Hỏi cái gì không hiểu rồi mới nói được, chứ giờ nói nguyên cái đề tài thì nói biết chừng nào mới xong. Giờ cái điểm nào không hiểu trong cái vấn đề này, cái gì kẹt chỗ nào mình mới nói được chứ.
Rồi bây giờ mình tóm tắt trong cái làm sao biết được bộ đầu khai mở ở cái clip này, ở cái góc độ này.
Độ này thì khai mở thì phải thấy sáng, sáng từ trước rồi tới sau luôn.
Rồi câu tiếp theo ha. Hỏi tớ vô vi siêu phàm là như thế nào? Bây giờ mình nghe ông thầy nói nha.
Lục căn nó khai thông trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, sau cái luân xa mình đã khai thông rồi đó. Thì cái gì nó cũng thông hết, bất cứ tìm một cái gì, hiểu cái gì, giải đáp cái gì nó cũng thông ở trong lục thông. Mà biến ra thì 12 đời đạo. Cái đó là cách nghĩa về bên vô vi siêu phàm, nó khác hơn cái cách nghĩa ở chùa. Cách nghĩa ở chùa thì nó dông dài lắm, nó dông dài lắm, anh lấy lỗ tai, anh lấy con mắt, anh nói mà rốt cuộc không có trúng đâu là đâu hết. Còn cái này nói là nó trực tiếp như vậy, thấy rõ rồi. Từ ngày tôi chưa tu, tôi cho đó là tâm linh, mà bây giờ tôi hiểu là lục căn lục trần nó đã hợp tác với tôi rồi. Tôi thấy con người tôi nó thông minh hẳn. Tôi dám phê bình tôi, hồi trước tôi không dám phê bình. Hồi trước mẹ tôi thương, anh tôi thương, em tôi thương, tôi còn nuôi tự ái. Rồi tôi lạc ở trong, tôi đi học, tôi lạc trong cái rừng văn chương, mê muội. Thấy không? Rồi bây giờ tôi thấy rõ rồi, cần cái này quan trọng. Khi người ta đậm tới tôi lấy hai cái lục căn lục trần để cho nó ứng giải thế nào. Chuyện người ta tới như vậy vì dư đề nghị cho tôi thế nào. Thiền chạch nó nói này, nói kia, nói nọ, rồi chủ nhân ân xét đúng mới thực hiện. Thấy không? Thấy là việc có trật tự hả? Mà trong thông minh sáng suốt. Mà nhiều người bàn tán chứ không phải một người. Bởi vì lục căn lục trần nó tới 12 vị lận. Thế không? 12 vị bằng lòng cộng tác với chủ nhân ông thì chủ nhân ông phải thông minh đó. Đó. Cũng như bây giờ các bạn hỏi tôi tại sao tôi trả lời liền được. Mà nếu tôi ngược lại tôi hỏi các bạn cứ ôm cái đầu ngồi hoài đó, tại sao? Họ là biết lục căn lục trần của các bạn chưa cộng tác với bạn. Thấy chưa? Nếu mà nó thông rồi thì đâu có gì cần phải chủ nhân ông. Lục căn lục trần cũng đủ sức trả lời những cái gì là ngoài lục căn lục trần. Thấy chưa? Đó. Cho nên tu để thấy lục căn lục trần chủ điển để cung và chuyển hóa cho 1250 vị tùy theo. Mà 1250 vị nó ở trong cái cơ quan kim mộc thủy hỏa thổ, tim gan tỳ phê thận. Cho nên mỗi giới nó có phân rõ tim thuộc về hỏa, gan thuộc về mộc, thấy không? À, bao tử thuộc về thổ, thấy không? Thận thuộc về thủy, hả? Phổi thuộc về kim. Nó có rành mạch chỗ làm việc, nó có nhân viên, có sự chứng minh, chứng minh rành mạch đó, thì nó phải lệ thuộc với cái lục tâm thông.
Ở đây thầy diễn giải về cái bản thể, nhưng mà cái câu hỏi đặt ra tại sao thầy nói vô vi siêu phàm? Tại sao nó là vô vi siêu phàm? Anh Bảo hiểu không? Cái này mình có nói rồi. Cái này em cũng có nói rồi.
Vi siêu phàm là cái vô vi đó, nó cái mức độ của nó hơn phàm mới kêu là siêu phàm. Thì tất cả là vô vi, là tùy theo cái khía cạnh này muốn nói gì. Nếu mà muốn nói về cái tổ chức của cái tiểu thiên địa là nó về điển quang, nó về cái cấu trúc điển quang, nó về lục tâm thông hay là thủy gì, chứ siêu phàm thì nhiều nhiều khía cạnh siêu phàm lắm. Còn một cái nào muốn hỏi gì cái gì.
Ý, khi mà bạn đạo đặt câu hỏi đó thì phải suy nghĩ ở chỗ nhiều góc độ, tại vì tự nhiên nghe trong một cái đoạn có mấy cái chữ thì sẽ không hiểu. Nhưng vậy, mà
nếu mà giảng về chữ không, siêu phàm nghĩa là nó hơn phàm, nghĩa là ốc phàm không có nghĩ tới được, không có suy đoán được, không có hiểu được, kêu bằng siêu. Siêu là hơn phàm. Thì nếu mà muốn nói về từ thì chỉ có bao nhiêu đó thôi. Còn bây giờ mình nói về cái vô vi thì cái quyền bí của khoa học, quyền bí thì nó biết bao nhiêu cái chuyện siêu phàm mà mình nói ra.
Cái siêu phàm á, mình cũng có nói, từng nói đó là nó vượt mức trần gian chỉ bằng siêu phàm ha. Còn cái chỗ mà vô thinh vô sắc cũng gọi là siêu phàm. Đó là đi tới cái vấn đề cao rồi đó.
Tại vì nó không thinh không sắc mà người ta làm được nhiều chuyện. Còn mình nghe không nổi, mình nghe không tới, mình đâu có nghe được. Cái vô thinh vô sắc đó mình đâu có thấy được.
Cho nên cái vô vi siêu phàm ở đây, ở góc độ của cái chỗ này đó, thì phải nói là cái khoa học huyền bí trong cái bản thể mà ở ngoài đó người ta không có hiểu được. Tại vì ở trong đây là nó có nhiều chuyện ở trong đây lắm.
Sự sắp đặt và sự làm việc, cái tổ chức trật tự của cái bản thể huyền vi này, người phàm đâu, bác khoa học đâu có, chưa có tìm ra mà.
À, cái đó là cái mình nói đó. Có nghĩa là cái sự khoa học huyền bí trong cái bản thể mình, trong đó hồi nãy thầy có giảng về kim mộc thủy hỏa thổ và lục căn lục trần cũng như tỳ kheo, là cũng như cái 8 vạn 4 ngàn cái giao dịch canh gác đó, thì tất cả những cái đó là cái sự khoa học huyền bí, đó là một trong những siêu phàm của vô vi mà vô vi mới hiểu được. Đó là cái góc độ trong cái câu hỏi, cái chữ này, chứ không phải bằng đạo hỏi về cái cơ cấu sắp đặt ở trong bản thể. Hai cái này nó cũng khác.
Cái tổ chức quyền vi ở bên trong đó, tổ chức như thế nào, cái trật tự như thế nào, lục căn trần là chủ điển chuyển hóa cho 1250 tỳ kheo, nó làm việc trong cái cơ quan của nó trật tự.
Cũng như cái câu tiếp theo cũng dính tới cái bản thể, thì hỏi về cái tứ trụ hòa phân. Cái tứ trụ hòa phân thì thầy nói rất là ít, bây giờ mình cho nghe chút xíu ha.
À, lục căn lục trần nó khai thông trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, sau cái luân xa mình nó khai thông rồi hả? Thì cái gì nó cũng thông hết. Mộc thủy hỏa hả? Thận thuộc về thủy hả? Phổi thuộc về kim. Nó có rành mạch chỗ làm việc, nó có nhân viên, có sự chứng minh rành mạch đó, thì nó phải lệ thuộc với cái lục tâm thông. Lục tâm thông nó mới liên kết càng không vũ trụ làm việc cho chủ nhân ông. Thấy chưa? nó phần thánh mà nó phải làm việc chủ nhân ông, rồi nó mới chuyển giải cho 1200 người vị thiện nó theo mình tu. À, trong cái xá vệ quốc nó có rất có trật tự, tám dạng 4000 lỗ chân lông đều là gia dịch thì cần ra cái tiểu thiên địa này. Còn đi sâu vô nó còn có 4 vị tướng lãnh đông nam tây bắc, trong cái cuộc họp nó cũng đông lắm chứ không phải tầm thường. Nhưng mà nghe nhưng mà chưa có trình độ không nhớ được, tu để có trình độ mới nhớ được, cho nên cái vô vi không ăn cắp được. Rồi bị nghe thâu băng, viết báo, viết sách, rồi rốt cuộc coi rồi bỏ đó thì vô không được, là vì chưa có trình độ tương ứng. Phải tương ứng nè nó mới nói lại được. Cho nên với vô vi ta nói nó công khai nhưng mà nó mật, nói cái gì cũng công khai nhưng mà nó mật, là tại vì người đó nó học chưa được nó thành mật gì nữa. Nó học được nó là công khai, cái gì cũng công khai hết mà nó mật, ăn cắp đâu cũng được.
Rồi anh Bảo nói về cái tứ trụ hòa phân đi, nói thêm chút xíu à.
Trong cái bản thể của mình á, là tứ trụ hòa phân á, là 4 vị tướng lãnh á, canh 4 góc á, nhưng mà cái thiệt ra cái đó là trong cái tổ chức của mình á, là 4 đứa con. Ông Tư ông có nói là 4 đứa con, mà 4 đứa con á, là 4 vị tướng canh gác cái tiểu thiên địa này. 4 đứa con nó có tên luôn.
Có, bây giờ em đặt nghe. Cái tên đó em có đọc nhiều lần đó, em mới nhớ là một số.
Tên dài lắm à.
Không, cái tên mà cái tên mà gọi là cái gì em quên mất tên, là Bủ Hiệu thì nó rất là dài. Nhưng mà cái tên không thì nó ngắn hơn. Ví dụ như tên thứ nhất là Kim Thiền Sư Trưởng, tên thứ hai là Dương Thủy Bồ Tát, tên thứ ba là Nguyên Thủy Chân Trưởng, tên thứ tư là Âm Thủy Dương Phu. Đó, mình có 4 đứa con nằm ở trên đầu á.
4 đứa con là 4 tên thì còn có thể học được, cái 4 cái tên kia là chắc
không. 4 tên kia không có nhớ đâu nha. Cái đó là mấy người đọc kinh á, mới đọc kinh ở trong chùa đó, thì họ có đọc qua cái này mà họ không hiểu cái gì đâu. Ví dụ như ông Tư cũng đọc nè, Đà Ra Ni Đế Chiên Trưởng Bồ Tát kiểu vậy đó. Thì những cái đó là mấy người trong chùa đó họ đọc được những cái này, thì họ không biết là cái gì đâu. Em nghĩ nếu mà không có nghe ông Tư hoặc là ông thầy nói về cái 4 đứa con mà nằm ở trên cái đầu của mình, nó có 4 đứa đó, nó cũng biến hóa phép nhiệm màu lắm đó nha. Cũng học trong những cái phép tu của mấy ông tiên trưởng á, học dữ lắm á, cũng có phép biến hóa lắm. Cho nên đỉnh đầu của mình nó rất là quan trọng là vậy đó. 4 người đó cũng quyết định cho mình nhiều lắm. Thế mà mình ở đây mình lộn xộn là cái phần đó nó cũng quậy lắm á. Cho nên chủ nhân ông rất là quan trọng là vậy đó. Cho nên tại sao lúc mình ngồi thiền có nhiều khi những cái tư tưởng bắn ra ngoài những cái phần ở dưới này, ở trên đó mình cũng phải yên lặng lắm, tại vì cái phần trên đó nó cũng tịnh lắm. 4 cái ông đó cũng dữ lắm á. Có phép biến hóa mà. Cho nên con người của mình nó có nhiều cái phần ở trong đó, nhưng mà khi mà mình nói về cái tiểu thiên địa thì mình sẽ học thêm ha, từ từ sẽ có. Hay lắm, rất là hay.
Từ từ sẽ có, chừng nào ra?
Em cố gắng chắc cũng 6-7 tuần. Cố gắng làm sớm, nhưng mà nó cũng hay là tại vì mình sẽ hiểu được trong cái bản thể mình từ trên xuống dưới, từ trên đầu xuống dưới đất thì nằm có cái gì, thì mình sẽ biết nhiều hơn, mình sẽ nhớ nhiều hơn.
Eli gom được nhiều chưa?
Dạ em làm đầy đủ hết rồi đó, anh Bảo xong hết rồi đó. Bây giờ chỉ có bắt đầu lọc.
Gom hết rồi hả?
Dạ.
Lúc đó mình mới thấy là cái hình tiểu thiên địa mà mình có nhiều chỗ sai đó.
Cái đó là tại vì cái đó ngày xưa của ông Đục Tổ Hải Năng nói lại, kể lại cho người ta. Nhưng mà khi mà mình viết lại, vẽ lại thì em nghĩ chắc cũng tam sao thất bổn á. Cho nên từ cái củ trùng đài từ trên kia mà đi xuống tuốt dưới đây á. Trên cái cổ đó, cho nên cũng có những cái sai biệt ở đó.
Củ trùng đài ba giới có thể lẫn lộn á.
Dạ, cho nên năm ra có những cái đó là mình thấy uổng thôi, chứ không có ai.
Chỉ có cái củ trùng đài thượng giới mới là đẹp thôi.
Dạ, phải có hết, mình có cái tiểu thiên địa mình có hết nha, ở đâu cũng có cảnh hết. Rồi, câu tiếp theo. Tại sao nói cái chữ tình thâm của nhân loại? Nói tình thâm của nhân loại, bây giờ nếu mình không có nghe băng, anh Bảo hiểu cái chữ đó không? Em nghĩ cũng dễ hiểu, dễ giải thích, tại nó không có gì để khai thác.
Tình thâm của nhân loại là con người giúp đỡ con người đó, là tình thâm của nhân loại. Mình thấy người đau khổ tự nhiên cái động lòng mình giúp, là cái tình đó, tình người.
Dạ, cái đó cũng là tình người đó, là tình nghĩa sâu xa đó. Tình thâm cái này nó đi tới cái sâu xa rồi, con người giúp con người.
Tình người nó có thể gây những cái tình thâm giữa con người với con người, tùy theo cái duyên nghiệp nó có những cái tình thâm.
Cũng như mình mặc cái áo này mình cũng nhớ được cái người mà sản xuất ra cái áo này cho mình. Mình ăn một hạt gạo cũng nhớ cái người trồng cái lúa này. Đó là những cái vấn đề đưa ra cái khẩu hiệu đoàn kết cho mình thấy là đó có những cái chuyện kết hợp của con người với con người trong cái tình thâm của nhân loại nó mới ra được cái gì cho mình trong cuộc sống này. Cũng là sự sắp đặt của ông trời.
Mà nếu không mình đâu có sống được. Nếu mà mình tranh ra mà thấy mình có một mình nó bò đó, nó rất tiêu rồi.
Đó, cho nên năm ra ông thầy ông nhắc mình là học nhẫn ha, học nhẫn trong cái cuộc sống này, nhẫn và hòa, đó là nhẫn xong mới hòa được. Còn nó không nhẫn nó không hòa.
Đó kêu bằng cộng đồng nhân loại là cộng đồng, thì cộng đồng nó cũng có nhiều cái cộng đồng lắm nha, cộng đồng.
Dạ, nhiều lắm.
Tổ chức của ông trời đó toàn là cộng đồng không, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng có cộng đồng hết đó, mà mình không có sống theo cộng đồng đó là mình tiêu.
Từ chư Phật chư tiên cộng đồng đi xuống tới bản thể cũng còn cộng đồng. Còn nhiều lắm.
Quá nhiều cái cộng đồng ấy, Eli có gom hết chưa?
Dạ có, nhiều lắm rồi. Nhưng mà nó không có đủ video thôi, chứ ô vô nhiều lắm. Nhiều lắm.
Mấy chục cái cộng đồng rồi ha.
Dạ, cũng mấy chục.
Tinh thần sống cộng đồng đó rất là quan trọng.
Dạ, cho nên cuộc sống của mình là cái khẩu hiệu đoàn kết là quan trọng lắm. Là tại vì cái bản thân mình từ cái áo, cái quần cũng từ thế gian mà ra, mà cũng là sự tình thâm của nhân loại là vậy ở trong cái clip này.
Cái áo mình là khẩu hiệu đoàn kết phải không?
Dạ, cái áo là khẩu hiệu đoàn kết đó, là có cái nhiều người ta làm được kết hợp lại, xong cái sự xây dựng họ mới ra được cái áo cho mình.
Biết bao nhiêu người làm việc, biết bao nhiêu khối óc đã đóng góp mà công lao mà của trời đất ban bố, nó quá xanh dạng dật nó mới có đồ để làm áo cho mình mặc.
Cái câu tiếp theo là hỏi về Hiếu Thảo. Hiếu Thảo này thì mình nghe ha, tại Hiếu Thảo mình có nhiều vấn đề về Hiếu Thảo lắm, bây giờ mình nghe ha, rồi sau đó mình kết thúc.
Để cho Thảo nói đi ha.
Thảo nào? Bây giờ mình nghe ha. Ở đây có Thảo, quên. Em nhớ lộn. Ở đây có Thảo nè. Thảo Duy Tà nè. Rồi bây giờ mình sẽ nghe ông thầy ông nói cái gì ha.
Xét lại rõ ràng mình làm tiếng. Hứa để sửa mình mà không chịu sửa. Cái tự nhiên đó nó chậm chảy thôi. Còn cương quyết bắt buộc nó mỗi đêm cũng như hành quân, cũng như nhà binh, sửa chữa nó đi thôi. Thì chúng ta thấy chúng ta làm cái việc đại sự, tự sửa lấy mình. Cái hiếu thảo đối với cha mẹ không phải là tiền bạc, mà hiếu thảo đối với cha mẹ là chúng ta phải trở về nguyên căn hồn kia, để ảnh hưởng dịu dắt tất cả mọi người. Đó mới là hiếu thảo. Xét lại rõ ràng mình làm tiếng. Hứa để sửa mình mà không chịu sửa. Cái tự nhiên đó nó chậm chảy thôi. Còn cương quyết bắt buộc nó mỗi đêm cũng như hành quân, cũng như nhà binh, sửa chữa nó đi thôi. Thì chúng ta thấy chúng ta làm cái việc đại sự, tự sửa lấy mình. Cái hiếu thảo đối với cha mẹ không phải là tiền bạc, mà hiếu thảo đối với cha mẹ là chúng ta phải trở về nguyên căn hồn kia.
Rồi, anh Bảo nói lại ha. Em quên nghe lộn cho nghe hai lần. Em tưởng nó còn. Rồi anh Bảo nói đi. Cái hiếu thảo ở đây là hiếu thảo về với cha mẹ. Hay nghe kỹ nha. Hiếu thảo cha mẹ nào?
Cái hiếu cha mẹ là phải trở về nguyên căn hồn vía của chính mình, là hướng dẫn mọi người.
Cái cha mẹ phải phân biệt
sửa mình. Bây giờ cha đối với cha mẹ trời thì cha mẹ trời cũng thấy cái đó là quý, nhưng mà đối với cha mẹ đời cũng vậy, cha mẹ đời cũng muốn con mình nên người, cũng muốn con mình tốt, cũng muốn con mình thành công về cái tâm linh chứ. Cho nếu mà cha mẹ hiểu được thì thấy cái đó cũng là quý. Cái đó mình mới, khi mà mình trở về nguyên căn hồn vía, mình thanh nhẹ, mình mới cứu được cửu quyền Phật tổ, thì lúc đó mình cũng giúp được nhiều người chứ.
Khi hiếu thảo với hai cha mẹ đó, mình phân biệt ra cha mẹ thế gian với cha mẹ trời. Mình là đang chưa có đi tới hồn vía, cho nên mình vẫn còn chưa có phải là hiếu thảo, mình đang trên đường thôi. Còn cái cha mẹ thế gian á, thì nếu mà người có tu thì khác, còn người không có tu thì họ thấy cái vật chất là quan trọng hơn. Ví dụ con mà tu hoài mà không đem tiền về cho cũng khó chịu lắm chứ, cũng có cha mẹ như vậy đó. Cũng có đó. Cho nên người đời thì nói nhỏ đó nó không có, hay là cái thằng đó nó không có hiếu gì hết, nó có tiền mà nó không cho cha mẹ, mà lo tu hoài, ngồi thiền ngồi đóng, cũng có, ngoài đời cũng có cái đó.
Thì không có chịu nói dòng nói giỏi gì hết trơn, nó không có chịu nó đẻ con để nói dòng nói giỏi gì, cái thằng nó bất hiếu.
Cho nên á, khi mà cha mẹ ra khỏi cái xác của cha mẹ rồi, cha mẹ mới hiểu con, mới thấy được là con mà tu là quý lắm. cha mẹ mà có tu thì khác, còn cha mẹ mà không tu khi ra khỏi cái xác là cha mẹ mới thấy được cái điều đó.
Khi mà thấy cha mẹ đau khổ rồi thấy cái luồng điện của con mà nó cứu được thì lúc đó cha mẹ quý hơn, nhưng mà trẻ.
Nha, đó cho nên ra mình phải phân biệt cha mẹ trời và cha mẹ thế gian. Mình là từ tinh cha huyết mẹ ha, tạo ra cái trái tim bằng thịt này, và có cái sự bên trên là có cái siêu nhiên cấu tạo cho mình thành cái hình hài, chứ không phải khơi khơi mình có được. Mình tưởng là từ cha mẹ, không phải. Còn nữa, còn cái cha mẹ trời nằm trong đó mà mình không thấy. Cho nên người
cha mẹ trời làm trước rồi nó mới nó mới cho chuyển xuống dưới đây, rồi mới tinh cha huyết mẹ là cái giai đoạn cuối cùng thôi.
Nhà noãn bào thai là cũng do từ đó mà ra, nhưng mà phải nghĩ là mình phải có cái từ cái gốc mà ra, chứ không phải khơi khơi mình có.
Cái sự sắp đặt mà xuống thế là sắp đặt từ bên trên là cũng lâu lắm đó, chứ không phải là tự nhiên muốn cho là cho bị tai nạn nó ra đâu.
Dạ, tại vì cái sự sắp đặt của một con người đó, phải nói nếu mà ai có đọc hết bốn cái quyển Luki Du Ký sẽ thấy được một con người mà kết hợp thành một cái noãn đó, nó cả long trời lở đất nha, nó có nghĩa là một con người mà hình thành nó trong cái thế gian này là nó rung chuyển nhiều lắm, nó có cái biến chuyển trong cái cấn động của cái vũ trụ này mà mình không thấy đó, chứ nó mạnh lắm á, nó khi mà nó xuống nó qua luân hồi nó cũng vậy, nó cũng vận động cả cái càn khôn vũ trụ á, cho nên thầy nói là mỗi lần một cái vô một cái xác cũng khó khăn lắm, là như vậy đó. Mình tưởng là đơn giản không phải đâu, một người mà xuống vô một cái xác là nó vận chuyển cả cái càn khôn này á. Mình tưởng là đơn giản mà không phải đơn giản. Nó có sự sắp đặt hết. Có sự sắp đặt từ đầu đến cuối, cho nên tâm ra mình không có thấy được. Là như vậy đó, mình hiểu được đó, thì mình thấy mình có một cái sự may mắn. Mình hiểu được khi mình hình thành ở trên thế gian này không phải là một sự đơn giản. Cho nên cái xác mình rất là quan trọng. Mình giữ cho cái xác mình nó được ổn định trật tự thì cái hồn mình nó mới an nhàn được. Còn bây giờ cái xác mà mình xài bậy một cái là nó rất là nhiều chuyện xảy ra mà làm cho cái hồn mình nó cũng lao đao lắm. Cho nên tại sao thầy nói thanh lọc là vậy, thanh lọc cho hồn và xác là vậy đó. Cái đó nó rất là khó. Khó lắm, thanh lọc. Hồi nãy thầy có nói phải không? Thanh lọc sao quên rồi. Nãy thầy nói thanh lọc gì đó anh bảo?
Cẩn mật.
Không, đúng là cẩn mật, nhưng mà phải như sao?
Chùi sáng, chùi trưa, chùi chiều tối.
Đó, chùi sáng, chùi trưa, chiều tối.
Cả ngày làm nghề lau chùi, làm nghề quét rác mà còn thêm làm cái giờ thêm cái nghề
lau chùi. Lau chùi á, giờ mình có lau chùi nữa, thấy không?
À, một cái nghề hút rác, bây giờ thêm cái nghề lau chùi nữa.
Dạ.
Đủ thứ nghề á.
Kiến trúc sư nữa, còn kiến trúc sư nữa. Đó, nhiều nghề lắm, mình có nhiều nghề lắm.
Nghề lau chùi này có bộ cần thiết hả?
Dạ, bắt buộc. Người nào cũng phải lau chùi ha. Lau chùi nè, rồi quét rác nè, ha, chứ đừng có rước rác quét ra lại rước vô. Nha, rồi em kết thúc ở đây, xin tạm dừng ở đây cho anh Bảo tiếp tục. Cảm ơn quý bạn đạo.
Cảm ơn Elise. Rồi bây giờ tuần này chúng ta học bài minh tâm. Minh tâm tự sửa quý thân hành, giải tỏa phiền ưu tự tiến nhanh. Cảm thức điều lành tâm thức giác, giải mê phá chấp tự hành thanh. Rồi đừng để có tài liệu gì cho bạn đạo nghe, coi cơ thầy nói minh tâm là cái gì, như nào gọi là minh tâm. Minh tâm là cái tâm sáng suốt đó. Cho bạn đạo nghe cái này đi.
Bạch thầy thường ta vẫn đã nói cái câu là minh tâm kiến tánh, vậy thì bạch thầy nghĩa là chính đáng của nó là thế nào?
Minh tâm kiến tánh là khi chúng ta tu rồi, cái thức bị đụng chạm nhiều, chúng ta thấy cái thức ta sáng suốt, thấy cái tâm chúng ta càng ngày càng bao la tha thứ hơn, thay vì chúng ta chấp, tức giận hờn buồn bây giờ hết, thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ cái tánh, thấy rõ cái tánh chậm lục, cái tánh tối tâm, cái tánh lười biếng, cái tánh trì trệ, vì nó mà làm tâm bấn loạn. Cho nên chúng ta phải xây dựng luôn cái tánh minh tâm, rồi phải kiến tánh, mà kiến tánh thì phải xây dựng được cái tánh, mới thấy cái trọng trách càng ngày càng nghiêm được nhiều đối với chủ nhân ông. Thì khi chủ nhân ông mà hiểu được cái trọng trách đó, mới thương cha trời nhiều hơn, thương đấng tạo hóa nhiều hơn.
Rồi, ở đây thầy nói minh tâm kiến tánh là khi mà cái tâm thức của mình nó bị đụng chạm nhiều, nó sáng suốt thì lúc đó nó sẽ mở rộng. Mở rộng là mình không có nghĩ đến những cái chuyện eo hẹp nữa, mình sống cái tâm mình bao la, mà nó giàu cái lòng tha thứ, tâm mình nó quảng đại, người rất là rộng lượng hơn, thì lúc đó cái tâm mình nó mới sáng được, mình mở được cái tâm mình ra thì lúc đó mình mới sáng được. Thì lúc đó mình không có sống trong cái, không có nuôi cái sự eo hẹp nữa, không có nuôi cái sự mê chấp nữa, không có còn mà nuôi cái sự tức giận hờn buồn nữa. Thì khi mà mình minh tâm rồi, cái tâm mình nó sáng rồi đó, lúc đó mình mới thấy cái tánh tình của mình nó tốt xấu như thế nào, nó tâm tối như thế nào. Thì lúc đó mình sau khi mà minh tâm rồi là phải quay lại xây dựng cho cái tánh nó tốt hơn. Thì lúc đó mình mới thấy là cái trọng trách của mình nó nặng cỡ nào. Mình phải diều tiến cả cả cái vạn linh ở trong cái tiểu thiên địa này. Lúc đó mới biết là thương yêu cha trời lúc nào cũng phải tận độ chúng sanh là vậy. Rồi thêm một cái định nghĩa khác. À, nghe lại cái minh tâm là cái sáng suốt mà bao la tha thứ, không có nuôi dưỡng cái sự mê chấp mà eo hẹp nữa.
Minh tâm kiến tánh là mình phải thấy rõ cái sự động loạn của mình, kêu mình minh tâm. Cái tâm của mình không phải eo hẹp, nhưng mà người thế gian đem gom trong cái chỗ eo hẹp, đi theo những sự động loạn tưởng là tâm của mình. Còn bây giờ tu mà mở cái bộ đầu lên, hòa hợp với càn khôn vũ trụ, thì con người nó thanh thản và thấy nó sống ở trong cái vô cùng tận rộng lớn, thì nó đâu có chấp một ai. Khi nó không chấp nó mới thấy tâm, mà còn chấp nó không còn tâm. Là kiến tâm là thấy rõ sự sai lầm từ giờ phút của nó, chính nó tạo cho nó. Khi mà nó thấy được cái tánh rồi thì nó mới quyết định được khư trực lưu thanh, không còn những cái tánh eo hẹp, không còn những cái sự ngoan cố, không có tròn sự tự kêu, và không bao giờ cho mình là đúng, mà nó mới thấy tánh. Còn cho nó là đúng chưa thấy tánh nữa. Bởi vì sự đúng của loài người, của người ở thế gian là chuyện sai của thiên đàng. Nhớ cái câu đó. Cho nên nhiều khi chúng ta quyết định một cái gì cũng phải chê chúng ta chưa đúng. Thấy không? Bây giờ một cái bộ phận chỉ huy của một tổng thống ở trên thế giới này quyết định một cái việc là qua biết bao nhiêu cố vấn nhưng mà vẫn sai. Rồi chúng ta làm sao làm đúng được? Thì chúng ta phải chấp nhận là sai mới sửa sai. Hiểu được sự sai chúng ta mới kiên tánh. Kiên tánh mới là sửa cho tăng tiến hóa, mới đạt tới thành tựu. Chứ đừng cho chúng ta đúng. Người tu càng thấy mình sai mới là người tu. Mà tu cho mình là đúng không bao giờ được. Rồi đi lầm lạc mà thôi. Cho nên không có nên củng cố cái đạo giáo, tôn giáo, đường lối tu hành là đời đời. Nhưng mà con người phải tiến tới sự đời đời để sửa mình và hòa hợp với cộng đồng tôn giáo sẵn có của đấng cha trời đà bà. Chứ đừng nói tôi giữ cái đạo của tôi như vậy là tôi sai, bởi vì thời cơ không phải. Giờ phút nóng tánh tình con người khác, giờ phút bớt nóng chút thì tánh tình cũng khác, mà giờ phút lạnh là tánh tình con người khác.
Đó, thì ở đây thầy nói mình minh tâm là mình thấy rõ cái sự động loạn của mình. Tại vì nếu mà mình không có cái tâm mình không có sáng, thành ra mình bị sống trong cái sự dao động cả ngày. Mà mình thấy cái chuyện đó, mình sống ở trong đó riết là mình quen rồi, mình thấy cái chuyện đó là bình thường, mình không có thấy mình động loạn. Mà thiệt ra mình bị động loạn mà mình không biết. Tại mình, chứ thiệt ra thầy nói cái tâm mình đó, nó không phải là eo hẹp, nhưng mà mình theo cái sự động loạn á, thành ra cái tâm mình nó sống trong cái sự eo hẹp. Mà khi mà mình hành thiền á, mình mở được cái bộ đầu á, mình hòa được với càn khôn vũ trụ á, thấy mình sống rộng lớn, cũng như là nãy mình nói, thầy nói cái tâm mình bao la á, mình sống trong cái rộng lớn á, thì mình không có còn chấp nữa. Mà khi mà mình còn chấp á, là mình không có minh tâm được. Nãy thầy cũng nói là mình không có chấp mê nữa đó. Thì chấp mê mà khi mà minh tâm được rồi thì lúc đó mình mới thấy cái tánh của mình nó như thế nào. Thì lúc đó mình mới thấy là từng giờ phút lúc nào mình cũng thấy mình sai, mình mới có cơ hội sửa sai mình tiến hóa. Tại vì cái thầy nói mình cái đúng của mình ở thế gian là đối với thiên đàng nó cũng còn sai. Cho nên cái người tu là lúc nào cũng phải sửa cái tánh cho nó tiến hóa rồi mới đi tới thanh tịnh được. Còn mình không thấy mình sai là mình chỉ sống trong cái chấp mê, trách móc, giận hờn, buồn tủi thì lúc nào mình cũng động hết. Mình không có cái cơ hội sửa mình đúng như là một người tu.
Trước cái vía là thụ, mà cái hồn là coi thử cái hồn động hay là tỉnh. Nếu cái hồn mà hướng thượng phát triển thì cái vía không có động, mà cái hồn di chuyển thì tạo cho cái vía động. Cái vía động thì ở trong đó lục căn lục trần là tăng, nó phải theo lĩnh cái vía. Thì từ đó nó chỉ làm cái phạm vi đó không. Mà nếu mà chủ nhân ông mở thì vía mở và lục căn lục trần cũng đồng mở, thì minh tâm chiên tâm này. Thì bây giờ chúng ta tu cái pháp này đi tới minh tâm chiên tâm, mỗi ngày tháo mở chút, mỗi ngày tháo mở chút, đi tới minh tâm chiên tâm và thay mình.
Trong này thầy cũng nhắc lại là tất cả là cũng là khởi sự là muốn đi tới minh tâm kiến tánh là phải lo phần hồn, lo tu. Thì lúc đó cái vía nó cũng nhẹ, mà lục căn nó cũng nhẹ, rồi nó cái vía nó là thụ, rồi nó nhận cái gì nó cũng nhận hết. Mà nếu mà bằng phần hồn mình nó sai khiến nó làm những cái chuyện không tốt đó, thì cái vía nó cũng không tốt, mà lục căn cần nó cũng không tốt. Thành ra cái tu cái này nhờ cái sự thực hành của mình á, mỗi ngày mình khai mở riết á, thì nó mới đi tới cái sự minh tâm kiến tánh. Thành ra cái sự mà mình phải tự khai mở là mình đã tối băng đêm á, thì mình đã dùng cái pháp rồi soi hồn, mình mở bộ đầu, rồi pháp luân thường chuyển, mình mở ngũ tạng. Nhưng mà ban ngày mình cũng phải tiếp tục mở, tháo gỡ, không có thúc đích. Rút mắt thêm, tháo mở ra thì mới đi tới cái chỗ sáng suốt, không có cột lại, không có đóng lại, mà mở cho nó rộng lên. Cái tâm mình phải mở rộng lên, không có chấp vô những cái chuyện nhỏ nhặt nữa, thì lúc đó mình mới, cái tâm mình mới sáng suốt, thì lúc đó mới thấy được cái tánh. Thêm nghe thêm cái nữa nha.
Bởi vì cái phàm ngã minh tâm kiến tánh là tham sân si không còn, đâu có bị sự lo cua. Mà muốn sự tham, muốn diệt sự tham sân si đó phải làm thế nào? Phải tu bổ sửa chữa. Tại sao nó tham? Là bất minh. Bây giờ cho nó minh, nó hết tham. Tại sao nó sân? Vì nó cô đậm, nó không có cởi mở. Thì lần lần mỗi cơ giới mình đều bổ túc trong chu trình chuyển qua, mở ra.
Trong cái kiếp này thầy cũng nói mở nữa. Thêm một cái nữa thầy cũng nói mở. Là mình tham là tại vì mình bất minh, mình không có sáng suốt. Mình sân là tại vì mình cô động, cho nên mình phải cần mở ra. Thành ra một trong những cái mà hành tu của mình, hành đạo của mình đó, nó có cái công việc kêu bằng mở ra, tháo gỡ ra, khai mở ra, tháo gỡ, khai mở, mở ra, thì lúc đó nó mới sáng xuống được. Cho nên cũng nằm trong cái lập hạnh đó, nhưng mà ở đây thầy nói nó chi tiết hơn chút.
Hành cho nhiều để minh tâm kiến tánh, thấy sự sai lầm của mình, càng thấy sự sai lầm của mình thì càng ổn định. Rồi mới chấp nhận ta sai, chẳng có ai sai. Từ lúc đó mới nghe được bên trời. Chứ mình chê lắp bởi cái cá tánh, bởi sự ngoan cố tưởng mình là đúng, rồi nó làm cái lỗ tai, cái thiên liêng, cái màn nhĩ thiên liêng của mình không có nữa, không được nghe bên trời. Rồi bây giờ mình dẹp hết thế gian, mình đã soi hồn rồi, mình bịt hết rồi, mình làm pháp luôn là mình mở hết rồi. Đó, thì lúc đó nó khác. Nhưng mà tôi đã nói phải nhiều ngày giờ, là tại vì mình tu một ngày đâu có mấy tiếng, mà mình nói chuyện thì một ngày không biết bao nhiêu tiếng. lộn xộn đủ chuyện hết, nghĩ bậy nghĩ bạ nhiều lắm. Mà cái tập trung thiền là ít. Cho nên nếu có thì giờ ở nhà thiền nhiều đi, rồi nó sẽ có kết quả. Chúng ta lập cái chương trình 3 tháng đi. Thiền nhiều thì nhiều, rắn là thiền, nhắn là thiền, rắn là thiền. Việc nghe băng, rắn là thiền, rắn là thiền. Để chi? Để thấy thực trạng luồng điển của mình hòa hợp với luồng thanh điển ở bên trên.
Rồi, ở đây thầy nói là mình phải hành nhiều. Hành nhiều là mình cũng phải, tại vì trong ngày thầy nói mình hành không có bao nhiêu, hành mà nó đòi hỏi mình phải hành nhiều. Mà mình hành không có bao nhiêu thì nó không có tháo gỡ bao nhiêu, nó không có khai mở bao nhiêu. Thì thầy nói mình cả ngày mình lo, mình nói chuyện nhiều hơn là mình hành. Mà nếu mà mình không có nói chuyện, mình cũng ngồi đó mình nghĩ bậy nghĩ bạ. Cho nên cái luồng điển của mình nó càng ngày nó càng kẹt, nó không có được tháo gỡ đó. Thành ra thầy có đề nghị mình bây giờ mình nếu mà có thì giờ rảnh làm cái chương trình 3 tháng thôi, thử 3 tháng thôi có được không? Là rảnh là ngồi thiền, và rảnh là nghe băng. Để làm chi? Để coi coi cái luồng điển mình nó có hòa hợp với lại cái luồng điển bên trên không? Chỉ có cái khi mà cái luồng điển mình nó tập trung lên bồ đầu, nó hòa hợp với cái điển của càn khôn vũ trụ, thì lúc đó cái tâm mình mới có được một chút sáng xuống. Còn nếu mà nó bị giam ở cái phàm tâm động loạn này thì nó không bao giờ nó có cái sự sáng xuống. Thì lúc đó mình không có sự sáng xuống là mình chỉ có thấy người khác sai thôi, chứ mình không thấy mình sai. Mà khi mà mình thấy được mình sai thì lúc đó mình bớt động loạn, mình đâu có còn chấp ai, mà mình không còn trách ai. Mình cũng không có còn ghen ghét với ai, không còn giận hờn, mình cũng không còn tìm cách trả thù nữa. Thì nó giải mở cho mình được rất là nhiều chuyện. Rồi, bây giờ mình nghe sơ nhiêu đó thôi, cái còn nhiều lắm mà nghe nhiêu đó thôi, giờ mình tiếp tục cái bài học của mình. Là nói tóm lại là minh tâm là cái tâm sáng suốt, mà muốn sáng suốt là nó phải không có được mê chấp nữa, nó phải sống cái tâm mở rộng, lớn rộng, bao la, biết tha thứ và không có còn mê chấp nữa. Thì khi mà mình minh tâm rồi, mình phải đi tới kiến tánh, và đi tới tột cùng của minh tâm kiến tánh, đó là thành Phật. Cái tâm mình nó thật sự là sáng suốt, mình thấy được tất cả những cái tánh hư tật xấu mình hàng giờ hàng phút mình sửa hết rồi đó, thì minh tâm kiến tánh là cuối cùng cao nhất của nó là là thành Phật. Còn nếu mà nói thấp ở dưới thế gian là mình ít nhất là cũng phải hướng về bồ đầu, mở ra sống để cái tâm mình nó lớn rộng hơn, bớt cái sự chấp mê thì lúc đó nó mới thấy được một phần sáng, có được một phần sáng suốt mà để kiến tánh. Đó. Minh tâm tự sửa quý thân hành. Thì ở đây mình minh tâm, cái tâm mình nó sáng suốt, mình mới thấy được cái tánh hư tật xấu của mình mới sửa được. Chứ mình mở miệng là mình chỉ thấy là người khác sai không, mà hỏi mình trong ngày mình có làm gì sai không, từng qua có gì sai không, nó không có gì sai hết, tôi là tốt, là lúc này là tu tốt không. Thành ra cái đó là chứng minh là mình không có minh tâm. Thành ra mình minh tâm mình mới thấy được cái sự sai lầm của mình, thấy lúc nào mình cũng sai, từng giờ từng phút mình mới sửa được. Còn nếu mà mình không thấy, mình đâu có cơ hội sửa. Quý thân hành thì theo tôi nghĩ là quý là lúc đó mình sáng suốt, là mình mới biết quý cái bản thân này. Nó đã giúp đỡ cho mình tu hành rất là nhiều, kích động phản động mình hàng ngày, nhưng mà mình biết lấy đó để mình thấy được những cái sự sai lầm của mình, cho nên mình mới có những cái sự kích động của thân thể mình á, thì mình dễ hành hơn. Giải tỏa phiền ưu tự tiến nhanh. Khi mà cái tâm mở rộng rồi, không còn chấp mê nữa thì đâu có còn tháo gỡ hết rồi, thì đâu có còn sự phiền ưu nữa. Thì giải tỏa được cái sự phiền ưu là những cái nghiệp tâm, những cái nghiệp nó làm cho mình nặng trược, phiền với ưu, trách người này giận người kia. Thì lúc đó mình thanh nhẹ rồi, mình trở về sự thanh tịnh rồi. Khi mà mình minh tâm được, mình từ từ kiến tánh mình sửa được thì nó đi về cái sự thanh tịnh. Thì lúc đó sẽ tiến nhanh, từ trung tâm bồ đầu mà đi lên được trên trên đó, thầy nói con đường đó, nó tiến nhanh lắm. Nếu mà mình giải tỏa, mình đi trong cái bản thể, từ cái phàm tâm mà mình về được lên trụ ở cái chân tâm, lúc đó mình tiến nhanh lắm. Còn mình chưa lên được á, thì mình cứ trồi lên trục xuống hoài. Cảm thức điều lành, tâm thức giác. Thì khi mà mình hướng về cái cõi Đại La, cõi cõi thanh tịnh đó, thì mình mới hiểu được cái điều điều lành là gì, mình hiểu được những cái gì mà lành thiện. Thì bởi vì mình phải cần phải hướng thượng, hướng thanh, hướng thiện để cho nó lên đó, rồi mình mới cảm thức được điều lành. Thì cái tâm lúc đó mới hiểu thức và biết được nhiều chuyện hơn. Thì đi tới cái giải mê phá chấp tự thành thanh đó, trong cái mà minh tâm hồi nãy thầy nói, mà khi mà mình không có giải mê được á, không có phá, còn mê chấp á, thì mình không có bao giờ cái minh tâm được á. Thì khi mà mình giải được mê, mình phá được chấp, thì mình đâu có rước cái sự động loạn trong tâm mình nữa. Lúc đó mình trở về với cái sự thanh tịnh rồi, mình mở được cái tâm mình lớn rộng ra, thì lúc đó mình chỉ hành hướng về cái thanh, mà hành hướng hướng về đi, hành đi trong cái giới thanh đó, thì lúc nào nó cũng nhẹ nhàng và nó nhanh hơn. Đó là những cái gì tôi đã sưu tầm được trong cái clip này. Ly có gì thêm không?
Dạ, tại vì cái đề tài mà minh tâm kiến tánh thì nó nhiều lắm, mà anh bảo cho nghe số đó cũng đủ rồi, em nghĩ cũng tương đối rồi, cho nên em không có thêm được.
Đấy, có còn câu hỏi gì nữa không?
Dạ. Nghĩ. Em còn một số câu hỏi rất là nhiều nhưng mà em trả lời ít nha, tại vì cũng tồn động đó. Tồn động một số câu hỏi.
Cái nào trả lời được thì được.
Dạ. Cái câu này là tinh thần phục vụ của nhân sanh. Mình giờ mình nghe thử coi ông thầy nói gì và mình có cái gì để nói thêm không, hay là ông thầy đã nói hết rồi. Bây giờ mình nghe ha.
Các bạn có manh áo, có cái ghế ngồi, có miếng cơm ăn, toàn tinh thần phục vụ. Mà tinh thần phục vụ của nhân sanh nó là thể hiện của thể xác này, nhưng mà cái trí khôn do ông Thượng Đế sắp đặt. Ông trời, ông đấng cha trời đã phục vụ cho chúng ta vô cùng, không có giờ phút nào mà không có phục vụ chúng ta, giúp đỡ chúng ta đầy đủ hết. Nhưng mà chúng ta chỉ thiếu tinh thần phục vụ thôi. Thậm chí giao cho nó cái xác để nó phục vụ cái xác mà nó không lo. Nó ăn uống bừa bãi, nó xài phí bậy bạ, sanh bệnh hoạn, rồi nó đổ thừa trời Phật nữa. Cái lộn ngôn bất chánh thấy rõ chứ. Không biết thương yêu mình và không biết lãnh nhiệm vụ để xây dựng cho chính mình. Chỉ biết làm bậy rồi hủy hoại thể xác rồi đổ thừa tiên Phật. Cái lỗi quá nặng. Cho nên chúng ta tu rồi, chúng ta cảm thức thấy rằng trời Phật phục vụ quá nhiều mà chúng ta chưa có tinh thần phục vụ. Cho nên ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội của chúng ta muốn tu để chi? Để gom trở về cái tinh thần phục vụ đó, phục vụ cái thể xác này. Thể xác kính yêu của trời Phật đã cho chúng ta, chúng ta phải nương tay và làm việc vừa vừa, không làm quá thái, không nên ỷ lại nơi cái quyền năng của chính mình mà hành hạ cái cơ tạng càng ngày càng suy bại. Cho nên người nó dễ già, dễ bệnh, dễ chết là vậy. Cái gì vừa thôi, chút đỉnh để học, để tiến. Biết là chúng ta lâm trần để học và tiến, không phải lâm trần để hưởng thụ. Cho nhiều người không hiểu sai lầm, tưởng tôi ăn thiệt no, bữa ăn này tốt quá, quý quá, tôi ăn cho no để làm gì, không có lối thoát. Ăn no để sanh bệnh, nhưng mà không thấy rằng tinh thần phục vụ của vạn linh đã hy sinh. Hạnh Bồ Tát đã truyền cảm trong tâm thức của tôi, nhưng mà tôi cũng chưa học được một phần Bồ Tát. Cho nên tôi phải thương yêu hết sức. Tôi phải quý trọng món ăn này. Tôi không bao giờ phung phí, không bao giờ dám phung phí. Tôi thấy tình thương đã đến với tôi tràn đầy. Tôi phải thanh tịnh nhận lấy nó và học lấy nó và cải tiến lấy tôi và hòa với cảm động. Chư vị Bồ Tát đã thực hiện một công tác vĩ đại giữa loài người và loài người, rồi tiến tới vạn linh đồng thức, đồng tiến, đồng trụ, thì chúng ta mới có ba cõi thánh nhà, mới có nghìn năm hòa bình. Tại sao thế gian này gây chiến tranh hoài? Vì ba cõi không đồng nhất. Ngay chúng ta bây giờ đang ngồi đây, ba cõi không đồng nhất, thượng trung hạ không đồng nhất. Bụng thì đòi ăn, tâm thì làm biến đó. Cho nên cái ba cái cõi nó không đồng nhất. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu để chi? Để cho nó quy nhất, tập trung lên bộ đạo. Lúc đó ăn hay là không do lệnh của chủ nhân ăn. Vì ai rốt cuộc ai là trách nhiệm? Lục căn lục trần có phung phí bao nhiêu, chủ nhân ông cũng phải trách nhiệm. Cho nên chủ nhân ông phải qua chủ nhân ông làm việc,
Tự nhiên ông phải gánh lấy cái trách nhiệm đó và điều khiển phân giải đâu đó nó có trật tự. Không có nên làm quá hư hao. Hư hao đó là đại tội. Cái quyền cơ trời Phật đã giao cho chúng ta mà chúng ta hủy hoại cái cơ thể này là cái quyền cơ của trời Phật nó biến mất. Cho nên đại tội, đại tội mới đi đâu? Đi vào trong sự tâm tối là đi đâu.
Rồi anh Bảo có cái gì nói thêm không? Hay là thầy nói hết rồi?
Nói hết rồi. Tinh thần phục vụ nhân sanh thì Thượng Đế đã phục vụ mình quá nhiều rồi, nhưng mà mình cũng không học được một chút xíu tinh thần phục vụ nhân sanh. Thì trước khi mà muốn phục vụ nhân sanh thì mình phải biết phục vụ cái thể xác này, vạn linh ở bên trong này, giúp cho nó tốt đẹp rồi xây dựng cho nó, là mình mới có cái tinh thần phục vụ nhân sanh để giúp đỡ mình.
Rồi câu tiếp theo ha. Tại sao nói nhàn hạ 24/24? Nghe ông thầy cũng nói nha.
Nghe ông Phật cũng nói đi.
Thầy như vậy thì con ngày nào cũng phải giáo huấn chúng nó hay là sao?
Luôn luôn. Sau thời công phu, trước thời công phu, đi đứng ngồi nằm. Bây giờ như bác không có nghiệp ở xung quanh nữa thì chỉ làm cái việc này mà thôi. Làm cho bản thân. Đó. Thì lúc nào cũng rảnh lo giáo dục và giúp đỡ bên trong. Đó. Suốt cả kiếp người lo cho con, lo cho chồng, lo cho xã hội. Ngày nay được ngày rảnh rang là giải nghiệp, phải lo cho chính mình và quên tất cả những người xung quanh. Cho nên khi ý thức được trọn lành, giải thoát là sáng suốt. Cho nên luôn luôn phải nung nấu ý chí đó bất cứ giờ phút nào, chứ không phải đợi lúc mới làm. Cho nên có thể nói tu 24/24, là nhàn hạ trên 24/24. Con người tu biết ăn năn hối cải và lo cho chính mình thì trời Phật cũng đồng chung trong một cái chí hướng thường độ chúng ta. Tu đạt tới thanh tịnh thì không cần phải cầu xin nữa, chỉ lo tiến mà thôi, tiến về trong thanh tịnh giới. Để phân chánh tà, nếu chúng ta ngồi thiền trong thanh tịnh mà bên tai có nói tiền này kia kia nọ, cái phần đó không có quan hệ với chúng ta nữa, chúng ta đã lui về thanh tịnh thì tự khai rộng cái tầm thanh tịnh là đủ rồi, không cần phải nghe bất cứ ai nói những chuyện gì, bất cứ ở trên hay là ở dưới thế gian. Đây là một cái pháp như ý, mà đạt được như ý rồi là trọn lành giải thoát.
Rồi anh Bảo nói đi, tại sao nói 24/24 phải nhàn hạ trên 24/24?
Thì bây giờ thầy giải cho bác Mai là đó giờ động loạn lo chồng lo con, rồi bây giờ lớn tuổi rồi còn có một chút thì giờ để cho mình rốt ráo thì mình phải giúp đỡ bên trong này, thì mình phải nuôi dưỡng cái tinh thần nhàn hạ 24/24 mình mới trở lui về thanh tịnh được. Còn nếu mà mình phải quên tất cả chuyện đời xung quanh, những cái gì ở xung quanh mình phải quên hết đi thì lúc đó mình mới nhàn hạ được. Chứ bây giờ mình lớn tuổi rồi, mình còn phải lo chuyện này, lo chuyện kia, lo chuyện đời, dính líu nhiều quá, thì mình không có thể nào mà mình nhàn hạ. Tại vì nếu mà mình muốn nhàn hạ thì mình phải bớt cái sự bận rộn. Mà mình còn lớn tuổi rồi mà mình còn bận rộn nhiều quá là nó không có đúng cái chiều hướng mà trời ông đã sắp đặt cho mình. Mình đã bận rộn suốt cả cuộc đời của mình rồi, bây giờ mình còn có chút thời gian rảnh rỗi thì mình phải quên hết tất cả những cái chuyện đời để đi dành cái phần thời gian còn lại để cho mình giữ cái tâm hồn mình lúc nào nó cũng nhàn hạ 24/24, thì lúc đó mình mới đi tới cái tịnh được. Phải nấu cái ý chí 24/24 không? Mình mới thường độ, lúc mà quay về mình lo cho bên trong mình thường độ vạn linh ở bên trong này để mình giữ lấy cái trọng trách đó. Cái trọng trách mà nãy thầy nói là phải giáo dục vạn linh, nhiều tiếng của nó cái trọng trách đó mình mới đi được.
Cái sự khác biệt của ông Phật đó, ông có nói hồi nãy tu 24/24, có nghĩa là lúc nào trong cái cử chỉ lời nói hành động của ông cũng tu hết đó. Ông ngồi suốt, trước khi ban đầu, trước khi ông thành đạo đó, ông cũng phải 24/24. Ông ngồi lúc nào cũng ngồi hết. Ông Phật Thích Ca là ông ngồi suốt mà, thầy nói ông Phật Thích Ca là ông ngồi hoài luôn đó. Ông ngồi,
ý chí ông mạnh cho nên ông làm được. Còn mình là người trần gian, nghiệp lực nhiều Thì cái nghiệp lực thì theo ông giảng thì mình suốt mấy chục năm mà mình đã cũng đã trả một phần khá nhiều rồi. Thì bây giờ mình phải biết giải gỡ, tháo gỡ mấy cái đó ra để mình quay về với mình. Để cho có mình, bây giờ mình không có được 24 tiếng, nhưng mà mình có nhiều cái giây phút nhàn hạ, thì lúc đó, cái tâm hồn mình mới nó dễ đi tới cái tịnh hơn. Còn mình bị bận rộn cái chuyện ngoại cảnh nhiều quá đó, là mình khó đi tới cái nhàn hạ. Mà không có sự nhàn hạ thì không có sự thanh nhẹ, không có sự thanh nhẹ thì nó không có cái sự thanh tịnh.
Cho nên khi ông Phật ổng tu 24/24, ổng trở về đúng với cái bậc chân như của ổng, ổng trở về với cái thanh tịnh giới á. Có nghĩa là ổng rất là thanh tịnh, ổng trở về với cái giới của ổng rồi đó. Trở về làm cái cương vị chủ nhân ông, là ổng sắp xếp, ổng làm mọi thứ hết. Cho nên nó ổng không có bị nhiễu động, cho nên ổng bất động đó. Đó, cho nên ổng khuyên mình là như vậy đó.
Cái đường hướng mà đi như vậy.
Cái đường của mình đi cuối cùng rồi cũng phải đi tới như vậy đó.
Nhưng mà khó, khó mà buông bỏ hết cái chuyện đời, nhiều khi nó lôi cuốn mình cho tới chết luôn.
Ví dụ như thầy ông Phật thì 24/24, có khi mình được 1/24, 2/24 hay là 3/24. Mình coi lại, mình coi trong những cái cuộc sống mình là mình phí phạm của ông trời bao nhiêu tiếng là mình biết.
Phí phạm cái thời gian tu học tại thế đó.
Cái điển cũng vậy, mình cũng khí phạm cái thanh khí điển của ông trời cho mình mà mình không có biết xài, mà mình phung phí nữa. Cho nên những cái đó là mình phải coi lại. Ví dụ mình nói một ngày mình thiền bao nhiêu tiếng mình ngủ, rồi mình khi mình làm việc đó mình cộng lại cái mình thấy mình dư mấy tiếng mình làm cái gì, là mình biết mình phí phạm bao nhiêu tiếng của ông trời, là mình biết liền. Mình tự kiểm tra là mình biết liền.
Thì phải dọn gánh là vậy, phải thu gọn nó lại, chứ bây giờ chuyện đời thì lúc nào nó cũng có. Còn nếu mà mình muốn bành trướng thì lúc nào nó cũng gia tăng được hết. Còn nếu mà mình muốn thu gọn thì nó khác, khép mình thu gọn thì nó khác. Thì theo mình đi về cái hướng nào, bây giờ ông thầy cũng chỉ cho mình cái hướng đi đó, thì mình ráng mình làm được bao nhiêu mình làm, nhưng mà đúng theo cái chiều hướng đó thì nó tốt.
Nãy thầy có nói cái cộng đồng chư vị, chư Phật á.
Ừ.
Này câu tiếp theo á là nói sự trơn giác của cộng đồng của tương lai á, bây giờ nó thầy nói như thế nào thì mình sẽ nghe ha.
Cho nên cái nền văn minh nó sẽ cống hiến cho các bạn cái gì nhỏ nhất và tinh vi nhất, chứ không còn cái chuyện gồ ghề như xưa. Hồi xưa cái radio khác, bây giờ cái radio có chút xíu rồi. Các bạn thấy tương lai nó không cần xài radio nữa, nó nhiều cái thay đổi mà chúng ta bất ngờ và không hiểu được. Cho nên cái óc con người tưởng tượng càng ngày càng chịu làm cái khối óc, thì bề trên càng chiếu càng mở. Và chúng ta chịu làm cái phần hồn thì bằng phần hồn càng ngày càng tiến và càng xuất phát nhanh nhẹ hơn, không còn bị kẹt như cái trong cái thể xác vô nghề này. Tưởng lầm luôn luôn, tưởng lầm cái xác là cái hồn, nó là cái lỗ xấu rồi. Xác là xác, hồn là hồn, xác là tinh thần. Cho nên chúng ta bắt cái xác đó làm việc nhiều hơn. Làm nhiều, bằng lòng, chấp nhận thì cái xác nó mới được nhẹ. Còn sau đó, trì trệ ngồi đó thì cái xác nó mang bệnh. Nó ứ đậm, nó phải bệnh. Mỗi đêm chúng ta biết sơ hồn pháp luân thiền định là để lo cho phần hồn ngũ tạng, lo cho sự chân giác của cộng đồng tương lai sẽ về ngự nơi niết bàn thanh tịnh. Thì đã mà đang lo. Đời cũng là, đạo cũng là, hai bên các bạn làm việc song hành để khai triển. Thì các bạn người vô vi đâu có rảnh, không rảnh đâu, làm việc rất nhiều. Cho nên mặt này chúng ta bệnh hoạn lễ, mà lười biếng thì bệnh hoạn là gì? Nhiều người tu pháp vô vi lợi dụng tình thế, ngồi nhắm mắt hoài, không chịu làm việc, cái đó là sai. Phải bắt cái thể xác làm việc, lấy thể xác nó mới có cơ hội thức tâm. Việc của nó phải giao cho nó, việc của chủ nhân ông thì chủ nhân ông phải làm. Để tu tỉnh trì niệm là đi đứng, phải nhớ cái điều đó, đó là chủ nhân ông phải làm. Còn thể xác phải làm việc, thể xác nó mới phải làm. Cho nên nhiều người tu rồi nó sanh bệnh, rồi tôi phải đi tập thể thao này kia kia nào. Việc trong nhà các bạn, từ cái quần, cái áo, cái ăn, cái ở này kia kia nọ, bắt các bạn làm hết thì các bạn cũng là người đi thể thao được. Biết bao nhiêu công việc,
trong đạo pháp còn gia tăng những cái đường lối cho các bạn thực hành cho cơ thể được an cư. Nhưng mà nhiều khi tới đây học thì nó làm mà về nhà nó quên. Hỏi tại sao nó quên? Vì lo làm ăn. Mà làm gì đâu, ăn cái gì đâu mà lo làm ăn. Một ngày ba buổi ăn không hết mà nó tôi lo làm ăn. Ăn cái gì mà làm cái gì? Hỏi ngược lại, không có ăn cái gì mà không có làm gì hết. Thế là tạo khùng cho chính mình. Tâm bất an, lộn xộn, nghịch thuận bất minh, cuốn cuồng trong sự đậm loạn, giải thoát không nổi, rồi sinh bệnh truyền nhiễm.
À, thêm thầy la không? Rồi đó, bây giờ mình lo cho cái sự chân giác của cộng đồng tương lai là lo cái gì?
Lo những cái chỗ mà mai mốt mình về đó mình gửi á. Thì mình phải đem cái sáng xuống về đó. Mình phải lo, mình đem cái điển thanh nhẹ mình về đó, xây nhà, xây cửa ở đó, nó chỗ chân giác cộng đồng á. Về Niết Bàn là mình cũng phải đem đồ dưới này lên, trên đó xây nhà, xây cửa để mình gửi cho. Mà mình không có xây dựng ở dưới này, mình đâu có mang theo được. Cái đó trong kinh này Di Đà cũng có nói.
Dạ, mình có dạ nói về cái giải thích về cái câu hỏi về Niết Bàn cũng có nhiều cái hay hơn.
Ừ, làm còn cái thể xác thì phải bắt nó làm việc để cho nó thức tâm, cho nó làm biến nó ngồi cả ngày, nó làm chuyện nhà chuyện cửa, nó không làm gì hết.
Nó ngồi mà thanh nhẹ đó, thí dụ người ta đi ra thanh nhẹ là ta làm việc rất là nhiều cho nhân sinh, giúp chịu chịu người. Nhiều khi mình ngồi đó mình ngủ, mà ngủ gần ngủ gật nữa cũng có. Cho nên khi mình tưởng là mình ngồi lâu là tốt, có người nói trời ơi tôi ngồi bữa nay 2 tiếng ít quá, người kia nói tôi 3 tiếng ít quá, người kia 4 tiếng. Cái đó là mình so đo đó, mình đem ra mình khoe cái thành tích. Nhưng mà cái sự thanh nhẹ mình có không, và cái sự sáng suốt của mình có không. Nên mình đừng có gạt mình, cái điều đó quan trọng lắm. Tại vì ngồi mà ngủ gà ngủ gật cũng rất là nhiều. Còn cái điển mà nó đi ra đó cũng phải có cái thời gian để nó hồi lại, chứ không phải nó đi suốt như vậy. Tại vì đi suốt như vậy là phải ra khỏi bản thể và làm việc rất là nhiều cho nhân sanh.
Ừ.
Không phải giỡn nha, không phải giỡn, cái này không có nói giỡn được. Ví dụ nói trời ơi tôi ngồi 5-6 tiếng, 3-4 tiếng, phải coi lại cái người đó có sáng suốt không, có giúp được ai không?
Mình ngủ à?
Dạ, ngồi ngủ gà ngủ gật đó, cái đó có, chứ không phải không có.
Gật lên riết này, cục đầu riết mà nhập luôn.
Cho nên cẩn thận cái đó ha. Rồi câu tiếp theo, cái câu này anh nghĩ hỏi chữ là đúng hơn. Nhân quần xã hội là gì? Thêm bảo nhân quần xã hội là gì?
Nhân quần xã hội là chúng sanh ở trong xã hội thôi.
Là cộng đồng của nhân loại đó ha. Ừ. Cũng là cái tất cả mọi người ở trong cái xã hội này cũng là nhân quần. Rồi câu tiếp theo hỏi chứ cơ giới ô trược của hữu vi là gì? Trong cái clip này mình nghe, con thể nói gì ha?
Bây giờ ai lo cho chúng ta được? Ngoài chúng ta lo. Bây giờ chúng ta lo là chúng ta phải giải tỏa từ hữu vi tới vô vi đó. Cái cơ thể của con, các bạn là hữu vi, nó đòi hỏi chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Mà các bạn càng ngày càng thông rồi, càng hiểu rồi, càng giải được. Nó nhẹ hết toàn bộ, thì nó tới cái phần sáng suốt. Ngoài sự dự định của chúng ta, bây giờ trước kia chúng ta mở mắt mới thấy ánh sáng, bây giờ chúng ta nhắm mắt thì chúng ta thấy ánh sáng, thấy cái phần điển của chúng ta được nhẹ nhàng rút từ bộ đầu đi lên đó là cái cõi vô vi. Mà cái cõi vô vi tới cõi vô vi rồi còn phải học nữa, trong cái không không mà có thì chúng ta phải học thêm, phải tu, phải sửa, phải tiến nữa. Phần điển học nó còn khó khăn hơn cái phần hữu vi. Hữu vi là cơ thể chúng ta có soi hồn, pháp luân, thiền định, đó là hữu vi. Mà chúng ta soi cho nó khai thông, cũng như chúng ta dọn rửa bàn thờ đâu đó cho nó được thanh lịch sạch sẽ, để chúng ta đón cái phần thanh điển, như phần thanh điển của chúng ta đã sẵn có một phần bên trong tiến giải ra dễ dàng. Rồi hòa hợp cái bên trên đó chúng ta mới hưởng được, mới thấy cái đó là cái chánh đời đời không có tiêu diệt được. Còn cái hữu vi cơ thể chúng ta đi, hữu hình là hữu hoại rồi. Một ngày kia các bạn ở trong định lực sanh lão bệnh tử rồi, các bạn đâu có còn sống với hữu vi nữa. Nhưng mà sau cái đó rồi các bạn đi về đâu? Đi về vô vi. Cho nên chúng ta hiểu đời và đạo, chúng ta hữu vi, hiểu được sự hữu vi và vô vi, thì chúng ta thực hành trong hữu vi để rõ hiểu được cái hữu vi, nguyên căn của hữu vi đến và đi là nó sẽ tiến giải tới vô vi. Còn chúng ta chưa hiểu cái cơ năng này thì làm sao chúng ta hiểu được cái kia. Cho nên các bạn tu ở ban đầu đây không phải là hữu vi, những người như những người nói là phải đặt bàn thờ cúng lễ. Nhưng mà bản thể đây cũng thể của bạn, ngũ tạng của bạn là hữu vi, hình thức hữu vi rõ ràng. Mà bạn khai thông nó ra được thì bạn thấy sự trong lành ở bên tâm, trong tâm của bạn. Ma quỷ cũng bạn, mà tiên Phật cũng bạn, mà thanh thần cũng bạn, mà tổ tiên cũng ở trong đó hết. Nếu các bạn chịu khai ra thì các thiếu gì nơi giới để cho các bạn thờ phụng và tiến hóa nhanh nhẹ hơn và trực tiếp hơn. Thì từ cái hữu vi ai cũng phải giai đoạn qua cái giai đoạn đó. Nhiều người mới tu nó chúng ta tu 5-6 tháng chưa thấy gì. Cái chuyện dọn bàn thờ, dọn này, dọn kia, dọn nẻo hóc trong nhà dơ giấy, bây giờ tiến giải cho nó sạch sẽ thì phải ra công, phải lao động, phải pháp luân này kia kia nọ, rồi ở trong đó nó mới hóa giải ra được. Nó mới thấy rõ là chính nó đã làm cho nó bẩn dơ, cho nên nó bằng lòng sửa chữa để tiến tới sự thanh thản và sáng suốt ở bên trong. Đó, thì chính nó phải làm. Cho nên trong cái giai đoạn làm đó, các bạn làm thời gian rất ít. Một ngày các bạn thâu tập vô 20 mấy tiếng đồng hồ, cái chuyện ô trượt không. Mà một đêm bạn thiền đâu có 1 tiếng, rồi bạn cũng xưng danh là tôi tu 5-6 tháng, tôi tu 5-3 năm. Nhưng mà cái công phu rất ít. Cho nên chúng ta cố gắng tu nhiều chừng nào hay chừng nấy, mà phải cố gắng đạt tới một mục đích nhẹ hơn, rồi để hưởng cái phần nhẹ căn bản của mọi người đã có ở bên trên. Đó là cái phước. Cái phước, có phước nó mới có lộc bạn à. Có phước mới có sự sống, có sự sáng suốt ở bên trên, các bạn mới được hưởng cái chuyện ở thế gian này.
Trời, mình nghe thầy nói rồi đó ha. 20 mấy tiếng, 20 mấy tiếng mình rước cái sự ô trượt, ghê gớm không? Dễ sợ không?
Mình có 1-2 tiếng rồi đâu có nhầm gì.
Nhìn cái cơ giới ô trượt của hữu vi là như thế nào?
Là cái bản thể mình đó hả?
Dạ đúng rồi, cái bản thể mình là từ cái vô vi rồi mới đi tới cái hữu vi. Có nghĩa là từ cái trên trên của mình là nó không có hình, không có tướng gì hết. Nó từ cái không không, từ cái vô vi mà nó xuống cái bản thể, có cái bản thể hữu vi. Mà cái bản thể này là ô trượt. Tại vì cái phần hồn của mình, nó theo ông Tư, cái phần hồn của mình cũng vậy, nó có những cái phần trượt của nó nữa. Cái phần hồn cái phía trên cao á, nó rất là thanh, mà cái phần hồn mà xuống như này cũng có trượt nữa. Cho nên nhiễm trần chưa vô, nó vừa trong sáng là mấy ông Phật rồi, mấy ông Phật, mà cái phần mà cao nhất của ổng á là về với cái tâm thanh nằm tuốt trên kia rồi, đi về với cái không không rồi đó. Thì cái phần đó là cái phần thanh, cái phần hồn thanh, mà bằng cái phần hồn mà vô cái bản thể này nó vẫn bị ô trượt. Bên nên tại sao mà ông Tư ông nói mình thanh lọc là vậy, ông thầy cũng nhắc mình thanh lọc là vậy đấy. Giải chùi sáng chùi chiều,
lúc nào nó bị xâm chiếm mà.
Dạ nó bị xâm chiếm đó, là
bị tà nó xâm chiếm.
Cái hạ giới này là nó cũng nguy hiểm lắm hả. Bây giờ em xin kết thúc ở đây, xin cảm ơn quý bạn đạo đã lắng nghe. Dạ xin cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, xin chào hết tất cả các bạn nha.
Cảm ơn.
Tuần sau gặp lại.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ellie.
Dạ, cảm ơn
anh Bảo,
cảm ơn chú. Cảm ơn chị Hồng, chị Tuyết.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ellie.
Anh Tươi với lại anh Sáng á. Anh Tươi, chị Hồng, anh Tươi, anh Sáng có hai cái tên vui lắm. Mắt sáng, mặt tươi, tâm dễ chịu. Ở nhà có ai tên Tâm không?
Dạ, có. Tâm là con của ảnh. Minh Tâm. Minh Tâm là thầy đặt.
Sao lời vậy?
Đặt hay quá vậy?
Lời quá.
Đặt Minh Tâm. Còn con của Hồng với anh Sáng là Minh Lạc. Ba đặt. Còn thầy đặt tên cho Minh Tâm là con anh Tươi.
Mắt sáng, mặt tươi, tâm dễ chịu, dính hết rồi.
Đúng rồi, đó. Đúng vậy. Có lạc, có tâm hết rồi, An lạc tâm.
Lạc, có lạc.
Đó là An, Duy An.
Duy Thiện, có lạc.
Minh Lạc, Minh Tâm, đúng rồi.
Có đủ hết rồi, bây giờ còn có hành thôi.
Có hành thôi. đang hành.
Ok, cảm ơn quý bạn đạo.
Còn 10 ngày nữa là gặp Cẩm Tú rồi.
Tú mất rồi.
Phải anh Bảo với bạn đạo, với Alice Van nó vui ha.
Sợ quá à, bây giờ đi máy bay.
Bất ngờ qua đó. Họ đi giờ không nói trước à.
À. Tại đi cái mùa đó khó lắm, em thì chỉ có mùa hè thôi à, không có mùa khác. Dạ, đi gần thì được, ví dụ đi trong châu Âu thì dạ, mùa hè thì được.
Dạ. Mùa hè bay qua Cali nha.
Giờ khi đi đứng trước cửa nhà anh tươi gõ cốc cốc cốc.
Ra thấy hết hồn á.
Ok, cảm ơn.
Chào hết nha.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn bỏ tâm